body, speech, and mind, held in perfect oneness. I set my heart along with the sound, the bell. May the hearers be awakened from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrows.
Ba nghiệp lắng thâm tình.
Listen to this wonderful sound, brings me back to my true home.
Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017, đầy đủ duyên lành. Một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại cái hall Memorial này ở thành phố Melrose thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hôm qua rất vui được gặp lại quý vị và xin được vấn an sức khỏe của tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, là ngày hôm qua Pháp Hòa trọn một ngày sinh hoạt ở trên chùa Linh Quang thuộc thành phố Abington. Và hôm nay thì nhận lời cũng như ngày hôm nay là suốt ngày từ sáng tới chiều ở trên đó sinh hoạt lễ Vu Lan và hai thời Phật Pháp. Thì chiều hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức quy đạo hữu ở vùng này, thì tổ chức ở ngoài cái ho này để cho tất cả mọi người có một cái chỗ rộng rãi cũng như thuận lợi cho những vị ở vùng này về đây để chúng ta cùng nhau sinh hoạt chút xíu về Phật Pháp. Thì kính thưa đại chúng, là cái tâm của mình nó giống như là một cái khu đất. Nếu mà chúng ta quên hay là chúng ta không chăm sóc thì cái đất này nó sẽ bị những cỏ hoang, cây dại ăn hết tất cả những khoáng chất, những cái chất bổ dưỡng ở lòng đất. Và khi chúng ta muốn trồng thì chúng ta không còn đủ cái dinh dưỡng ở trong lòng đất để nuôi dưỡng những cái cây trái hoa màu mà chúng ta muốn trồng. Mỗi người chúng ta ai cũng có một cái khu vườn tâm để chúng ta cần chăm sóc. Mà tu Phật á, nghĩa là chúng ta phát có cái ý chí muốn chăm sóc cái khu vườn đó. Cho nên chúng ta mới đi tìm những công thức để chúng ta chăm sóc nó. Cho nên cái hình thức mà mặc áo tràng, cầm sâu chuỗi lần, thỉnh chuông, thỉnh mỏ, ngồi tụng kinh, ăn chay rồi vân vân, tất cả những cái đó đều là những cái phương pháp để chăm sóc cái vườn đất, cái khu đất đó. Nhưng mà bởi vì có những khu đất đã nhiều năm bị khô cằn thì mình phải work harder, làm việc chăm xiên chút. Cho nên tại sao mình tu mà mình cứ chồi sụp hoài là tại vì cái tâm mình nó không có màu mỡ, nó bị những cái cỏ hoang cây dại ăn hết những cái chất bổ dưỡng rồi. Cho nên cái đường tu của mình, cái cách tu của mình cảm thấy không có thoải mái, không hạnh phúc. Chứ người mà người ta có đủ cái khoa, cái chất bổ dưỡng trong đất tâm rồi thì những cái ngoại duyên, những cái ngoại cảnh, những cái trần lao nó tới mà họ không làm gì được họ. Tại vì những cái cây tốt nó đã mọc trong cái đất đó rồi thì những cỏ dại tới là bứng liền. Cho nên mình tu á, giống như mình có con mắt sáng của một cái người làm farm, làm vườn. Hễ một cây cỏ dại mà nó mọc vô là sáng ra thấy là nhổ nó liền. Tu cũng phải vậy. Lỡ ai nói một câu nào đó mình đem nó vô cái đất tâm mình rồi, thấy đem qua có bộ bất an quá, sáng nay nhổ liền. Đừng để. Còn mình không có đâu, mình còn phone cho bà chị giới thiệu nữa chứ. Bà ông anh mình giới thiệu nữa. Ngày hôm qua nói tôi câu đó. Ông không kia nó nói chị câu đó đó, mình phóng luôn cho cái đất tâm của cái người kia nữa. Cho nên rốt cuộc cái sao, cỏ hoang nó bay qua nhà người khác. Giống như y hệt là những cái khu đất mà mình có vậy. Mình mà không chăm sóc thì những cái cỏ đó nó bay qua khu đất nhà ta. Rồi thì nhà mình cũng bị cỏ hoang và đất người nhà cũng, đất người kia cũng bị. Trong nhà Phật có phương pháp sám hối. Mà cái chuyện sám hối của nhà Phật nó khác lắm. Nó không có nghĩa là mình tầm tội cho đã đời rồi mình lên mình lại Phật hiền hục cái thôi xong rồi đó, Phật xóa hết rồi đó. Tại vì Phật thấy mình đổ mồ hôi, Phật thấy mình hai cái gối nó bầm hết trơn, Phật thấy mình lại sao mà ngày hôm sau mình đi xuống hai cái bắp đùi mình nó run rẩy, nó mỏi quá. Phật thương, Phật xá tội, Phật không có rảnh làm chuyện đó. Cái sám hối của nhà Phật là chúng ta phát tâm muốn làm mới. Và thưa đại chúng nhớ kỹ là làm mới chứ không cần phải đổi mới. Mình không cần phải, mình phải không cần phải kiếm đem con người mình dục đi đâu cả. Mình đâu cần đổi mới, mà mình chỉ làm cho nó mới thôi. Không thích tóc bạc, không lẽ cạo trọc sạch nhổ sạch hết nhuộm vô, nhuộm cái là ta không thấy bạc. Rồi một tháng sau nó lú lú lên, bắt đầu cái chân bạc nhuộm tiếp. Chứ không lẽ bây giờ không thích tóc bạc nhổ hết cấy tóc đen vô sao? Không cần đổi mới, chúng ta chỉ cần làm mới thôi. Cái miếng đất nhà mình nó khô cằn do nhiều năm tháng mình bỏ hoang. Bây giờ mình đi mua những cái chất bổ dưỡng gì, mình đào nó lên, mình trộn nó lại. Và mình còn biết đi lượm những cái rác như là vỏ cà rốt, vỏ củ cải, chúng ta làm một cái thùng compost để mà chúng ta có những cái chất bổ dưỡng nuôi. Bây giờ ở Mỹ ở đây họ có bán cho mình cái thùng làm compost nhỏ nhỏ để trong đất nhà mình, không có hôi. Hay vậy đó. Phong Hòa đi tới nhiều nhà, Phong Hòa thấy có một cái thùng compost nhỏ nhỏ trong nhà, vỏ gì cứ để vô trong đó. Và người ta có cái cách người ta làm cho nó ra thành phân bón và trồng cây tuyệt vời. Mà nếu quý vị biết là quý vị mà uống sữa đậu nành đó, ở nhà mà xay xác đậu nành mà uống nấu sữa đó, cái xác đậu nành là bổ dưỡng vô cùng cho cây con. Mà nếu mà mình làm ăn, mình mà biết nấu ăn giỏi nữa, thì xác đậu nành có thể xào với giá, với đậu hũ, rồi cuốn bánh tráng, ngon lắm. Xào lên với giá, chút bắp cải, vài cọng cà rốt cho có màu, để ra rổ cho nó ráo nước, nó chút cái nước nó xuống, rồi cuốn bánh tráng, chấm nước mắm chay. Còn nếu không là lấy xác đậu nành trộn với xả bầm, ớt bầm, gia vị cho ngon, vắt nó thành từng miếng tròn tròn, phơi cho nó khô, khô từ bi. Cháy trên chảo cũng được, để trong nồi cơm hấp cũng được. Khi nó khô rồi, cơm vừa nấu chín tới, để vô cái dĩa, để trong đó, đậy nắp lại. Cơm chín thì khô nó cũng mềm, ăn cơm. Thôi mà ăn chi đó, món nhà nghèo. Nhưng mà lâu lâu mình vẫn thèm, giống như Việt Nam mình ăn kho quẹt nghèo muốn chết thôi. Qua đây cao lương mỹ vị ăn riết sợ quá, cũng lâu lâu cũng làm dĩa kho quẹt. Chúng ta làm mới nghĩa là chúng ta muốn thay đổi, muốn làm nó tốt hơn, chứ chúng ta không cần phải dời đổi cái gì cả. Ví dụ như bản thân mỗi người trong chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày mà sống lâu năm rồi bắt đầu nó cũ, bài bản mình nó cũ, thì cái người kia bắt đầu mệt mỏi với mình rồi đó. Con nhiều nói hoài, nói cũ rích, thỉnh thoảng phải học. Cái điều kiện mà chúng ta, cái điều tiên quyết mà chúng ta muốn làm mới, nó có hai việc chúng ta cần làm. Đó là lòng thành khẩn và cái ý chí muốn thực tập để thay đổi những cái tình trạng trong cuộc sống của mình. Lòng thành khẩn phải có, ý chí mình phải có. Ý chí là sao? Trời, muốn thay đổi người đâu phải dễ. Bản thân mình muốn thay đổi một thói quen cũng khó lắm. Pháp Hòa ví dụ như vị nào mà ở nhà mà hút thuốc mấy chục năm rồi, bây giờ mà phát tâm mà đi xuất gia, cái gì bỏ cũng được hết. Bỏ điếu thuốc không nổi, khó không? Hay là mình thành một thói quen sáng nào cũng phải ly cà phê, mà sáng nào không có ly cà phê là thôi, người mình nó ngây ngất, nó chóng mặt, nó ngáp lên ngáp xuống, khó chịu quá, phải có ly cà phê. Đó, một cái một chút xíu thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thành khẩn, ý chí bước vào tu rồi làm được. Ngày xưa có một vị thầy đi tu, nhưng mà trước khi đi tu, thầy là một nông dân, và thầy có một cây cuốc, cuốc đất ngon lắm, thầy rất là thích cây cuốc đó. Khi đi tu rồi bỏ được hết, nhưng mà đem cây cuốc vô chùa để treo trong phòng vậy, lâu lâu cầm cái cuốc ra mần mò rồi vuốt ve. Một ngày nọ ông nói không được rồi, tu mà kiểu này muốn lên Tây Phương Cực Lạc mà cứ nhớ cây cuốc này. Hồi nhỏ mình nhớ có cái bài vậy, cây cuốc cong mình mong cây cuốc gãy, cây cuốc gãy khỏi phải đi cày. Thì cuối cùng ông ra, đứng ra giữa đường vậy đó, ông đứng ở trên một cái triền núi, ông cầm cái cuốc, ông nói: "Mi đã theo ta mấy chục năm, ta rất là thương mi, nhưng mà ta nghĩ kỹ rồi, cuộc đời này cái gì cũng phải bỏ hết, thì cái cuốc này cuối cùng cũng phải buông, chứ không lẽ ta vì một cái cuốc mà ta trầm luân, ta trì trệ cái con đường tu của mình." Ông vứt cái cuốc xuống, xuống cái triền núi đó. Và ông hạnh phúc khi mà thả được nó ra rồi, buông nó xuống được rồi, vui quá. Thì ông mới hô lên: "Tôi là người hạnh phúc nhất trên đời." Thì lúc đó có một ông vua đi tới, vua nghe hạnh phúc nhất trên đời,
Hỏi khanh làm gì? Trẫm tưởng đâu là trẫm có giang sơn sự nghiệp, trẫm tưởng là trẫm có cung phi mỹ nữ ăn ngon mặc sang là trẫm hạnh phúc nhất đời. Vậy có người nào gọi là hạnh phúc hơn trẫm đâu mà hỏi ông. Cuối cùng kể ra, dạ tại vì thần đã buông xả được một cái gì trong cái tâm thức của thần. Ông vua ngậm chi ly, trẫm có tất cả nhưng mà hình như trẫm không hạnh phúc. Lúc nào cũng sống trong hồi hộp, trong lo toan, từ ở bên ngoài lẫn tới bên trong. Cho bây giờ trẫm hiểu ra một điều rằng buông thả được là hạnh phúc. Thưa đại chúng, nhiều khi người của mình đó mặc đồ rất là mỏng, tại vì mình lựa những cái tơ, những cái gì mặc thật là nhẹ, mặc thật là sang, nhưng mà ở trong lòng mình nhiều đá lắm. Mình đeo một cái túi đá rất là nặng, nhiều khi bước đi nhìn cũng thông dong lắm chứ như mặt tiêu hiểu rồi. Bởi vì trong lòng của chúng ta nó có nhiều cái chúng ta chưa buông ra được. Cho nên làm mới nghĩa là chúng ta bắt đầu đi về nhà và lựa cái gì không cần nữa bỏ ra, và có cái ý chí mạnh dám bỏ. Nhiều khi có hũ chao mà không bỏ được đó. Cầm tờ báo lên, trời ơi, tờ báo này tôi hồi lúc tôi mới qua đó, tôi đọc cái tờ báo này là tôi thích lắm, mà bây giờ cũng cất lại. Tờ báo cũng cất, hũ chao cũng cất, riết trong nhà mình đó, nếu mà nhìn vô kỹ á, đồ sộ nguy nga của cải lắm. Nhưng mà đa phần là đồ ve chai long dịch. Cho nên cái ý chí có thể bỏ được. Một cái người thanh niên mà phát tâm tu á, cũng phải có ý chí lắm. Tại vì nếu mà người thanh niên đó, cô thiếu nữ đó mà không có cái ý chí và tâm thành khẩn thì tu cũng không được. Cố gắng lắm là vô mùng 3 ra mùng 7, có sàn có sảy cũng tới mùng 10, không ở lâu được. Cho nên cái điều tiên quyết cho cái sự làm mới này chúng ta cần có là thành khẩn và ý chí muốn thực tập thay đổi. Và một trong những cái phương pháp, hay là hai phương pháp mà không thể thiếu để làm mới trong cuộc sống của chúng ta, đó là ái ngữ và lắng nghe. Bây giờ đại chúng ngồi nghiệm lại, có phải cuộc sống hàng ngày của mình đa phần mình khổ lụy là do mình nghe và nói không? Hình như là hầu như là do đối xử với nhau mà buồn thôi. Đối xử thế này, nói thế kia, và người này nói thế kia mà cười, người kia nghe thế nọ, là giận nhau, ghét nhau, bỏ nhau, là cũng do cái cách đối xử với nhau. Vậy thì đạo Phật dạy cho mình theo đạo Phật mình theo gì? Đâu phải chỉ theo thờ cúng bái lại, mà Phật dạy cho mình cái cách nào mà chúng ta nói, chúng ta hành xử, chúng ta nghe mà nó có được cái ánh sáng chánh niệm nó soi vô trong đó, thì tự nhiên vẫn nói, vẫn hành xử, vẫn nghe mà hạnh phúc. Không cần làm gì cả, mình tu theo Phật không có cần làm gì mới hết, không có cần thay đổi gì mà cứ làm cho nó mới thôi, chuyển thôi. Ái ngữ quan trọng lắm. Ái ngữ là gì? Là lời nói dễ nghe. Cũng một câu nói đó mà nói khó nghe lắm. Cũng một cái câu nói đó mà mình nói mà người ta nghe nó có cái gì đó, nó có cái tính cách là móc ở trong đó. Cho nên rồi người kia bị móc, mình thì khoái móc. Cho nên hai bên có hai cái móc. Và cuối cùng người nào cũng trách, và gặp nhau là trách móc. Vì móc ra mới có chuyện để trách. Mà hễ cái gì mà nó nói xong rồi, mình nhiều khi ta mới đưa xa xa vậy, mình đưa cái móc của mình móc vô bỏ túi. Người ta chưa nói thẳng với mình mà mình còn tuyên bố một câu là trời ơi, nó nói một tôi nghe mười á. Trời ơi, ta nói một mà nghe mười để hạnh phúc, mà ta nói một mà nghe mười để giận hờn, để khổ đau, nghe làm chi cho nó khổ. Thông minh gì mấy chuyện đó. Cho nên cái chánh niệm là gì? Là cái nhớ nghĩ chân chánh. Và chúng ta phải biết cái nào nó thật là cần thiết cho mình. Ví dụ như mình tưới hoa nè, quý vị học cách tưới hoa. Pháp Hòa ví dụ như là cái bình này này. Cái cách Pháp Hòa tưới hoa trong chùa, mỗi lần Pháp Hòa lên chánh điện và tưới hoa là cái tay phải mình cầm cái bình thì cái ngón tay, một ngón của mình đưa như này. Để chi? Để khi mình tưới nước nó vô, nó cỡ nào mình phiêu được, để mình ngưng đừng tưới. Tưới hoa mà cứ nhắm mắt tưới hồi nó tràn. Nó tràn xong cái lấy khăn lau. Mất thời giờ không? Một bình xong cũng chưa rút kinh nghiệm, qua bình thứ hai làm y chang. Tưới xong cái chánh điện, thay vì có 10 phút tưới hoa thôi mà rốt cuộc đi dọn dẹp hết tiếng. Một cái cây, một cái gì mình tưới nó, mình cũng phải biết cái cây đó nó là dạng cây gì để tưới. Cây lan phải tưới nước gì mà nước bao nhiêu. Cây cúc hay cây gì đó mình tưới, mình phải biết nó là ai để mình tưới. Nó là cây gì để mình tưới. Thì cũng trong vậy, trong đời sống hàng ngày mà con người với nhau mà không có tưới hoa, không có chăm sóc nhau, thì cái cây đó nó héo, mà tưới hoa thì nó úng. Thí dụ như mình gần gũi nhau mà không bao giờ khen nhau, không bao giờ nhận diện cái đẹp của nhau. Con người á, mặc dù tuyên bố một câu nha, tánh tôi thẳng lắm, có gì nói đại đi. Nếu người ta nói đại mình nghe nổi không? Mặc dù cuộc sống là nói vậy đó, tôi thích cái người thẳng tính như ruột ngựa. Nhưng mà thử ta thẳng coi mình chịu nổi không? Cho nên làm gì làm, cuộc sống người ta vẫn có cái vấn đề chánh niệm tế nhị khéo léo trong đó. Sự thật, mình tới nhà ta chơi, ta hỏi chị cần ăn uống, thôi chị ơi ăn uống gì, mà thử ta không đem ra coi, về nói à, trời ơi tối ngồi cả ngày, nói khô cuốn họng, bảo cho miếng nước. Trời ơi con người nó rắc rối lắm. Nhưng mà nếu mà mình nói thôi chị ơi nước lạnh được rồi, nhưng mà ta châm nước trà phái hơn. Vì xưa nay cái câu ta nói là khách tới nhà không trà thì bánh, sang chút nữa thì khách tới nhà không gà thì vịt. Cái nào cũng được miễn có cho tôi ăn. Cho tưới hoa là gì? Là chăm sóc cho nhau. Tưới hoa là một hình thức chăm sóc. Thí dụ như hôm nay á, mình đi làm về, vợ nấu bữa ăn rất ngon, mình ăn xong mình phải khen: mẹ mày hôm nay nấu món này ngon. Trời ơi câu đó thôi, ăn xong mẹ nói ông đi đi để tôi rửa. Trời ơi khen để được sướng sao không khen. Nhưng mà khen như vậy không có nghĩa là mình cái kiểu là mình hoa hòe. Không phải. Cái gì người ta làm tốt mình phải nhận diện. Giống như một cái người, người ta yếu, ta bệnh, hôm nào người ta ráng dậy, ta đi được vài bước, mình khen, mình phấn chấn cái tinh thần người ta lên. Thưa đại chúng, quý vị thấy con của mình ở nhà, nó đi học mà mình không khen nó là nó học nó xuống dốc đó. Mình phải khen. Mình tối ngày cứ chê không à, à sao con học giỏi bằng thằng 5, 7, 8, 10 gì ở hàng xóm á. mình cứ đem con của người khác so sánh với con mình, đó là một hình thức mình làm cho con mình nó tệ hơn. Mình phải khen con mình. Con người ai cũng thích tưới, nhưng mà mình tưới vừa thôi, đừng tưới quá thì nó úng. Trời, có nhiều khi mình gặp một cái người đó mình thẳng quá, trời ơi làm gì lúc này sinh dờn vậy, bệnh hả? Cũng có một cách nào mình hỏi cho người ta nghe nó, người ta dễ chịu hơn. Cho nên tưới hoa là một hình thức mình có thể mình chỉ cái lỗi người ta, nhưng mà trước khi chỉ mình phải nói cái tốt. Mẹ biết con làm cái, con cũng cố gắng dữ lắm, và mẹ cũng cảm ơn con. Ngày hôm bữa trước khi đi qua đây á, thì mấy chú ở bên chùa lúc này tụ trường rồi, bữa nay là cũng tụ trường được 20 ngày rồi, thì mấy chú lên thăm Pháp Hòa trước khi Pháp Hòa đi giảng. Thì Pháp Hòa hỏi sao con có gì vui không? Mấy chú nói dạ con bình thường. Cái mấy chú hỏi lại rồi thầy có khỏe không? Nói thầy khỏe mà thầy vui nữa. Thầy vui chuyện gì vậy thầy? Thì con đang đứng trước mặt thầy là thầy vui rồi. Mấy chú cười. Nhưng mà cái ý của là con còn ở chùa, con còn ở với thầy, con còn giữ được chiếc áo là niềm vui của thầy. Cho nên hôm nào mà con đi học về sớm, ở nhà ăn cơm với mình phải nói cho con biết rằng mẹ hôm nay rất là vui, con đi học tranh thủ về nhà và ăn cơm với mẹ. Những cái câu đó bình thường thôi, nhưng mà thưa đại chúng, nó rất là tác dụng ở trong tâm của mọi người. Tại vì nếu đứa con nó thường vắng nhà thì lâu lâu nó đi về nhà nó nhớ mẹ mình rất thích ăn cơm chung với mình. Và nếu như con nó ăn cơm á, mà nó bới một tô cơm, nó đi vô phòng nó ngồi với cái game nó chơi, và nó không bao giờ nó nhận diện những gì mà mình ráng mình nấu cho nó ăn ngon. Nếu mà ngày hôm đó nó ăn ra mà nó ra mà nó nói mẹ ơi bữa nay mẹ làm cái món này ngon lắm, là mình vui. Tại vì những cái gì mình cố gắng mình làm cho người đó mà được người đó nhận diện là mình vui. Có cái ông đó, ông mặc cái áo sơ mi mới mà không ai khen hết. Rồi bữa đó ông đứng hoài cả ngày không ai khen hết đó. Rồi tình cờ có ông nào ông đang đi tới đó. Rồi hai người đụng nhau, thì cái ông mà ông có đôi giày mới, ông cũng muốn khoe mà cả ngày ông mang hoài không ai khen hết trơn. Thì lỡ có cái cơ hội, hay quá có cơ hội là cái ông mặc cái áo sơ mi mới á, ông lỡ ông đụng cái ông mang giày, thì cái ông mang giày nói cái ông này đi đứng không cẩn thận coi chừng tôi đá ông à. Thì ông giơ cái chân lên, ý ông muốn khoe cái gì, khoe có đôi giày. Trời ơi, cái ông mà mặc áo sơ mi mới được cơ hội, không ai khen cái áo sơ mi của mình hết, đây là cơ hội tốt rồi. Ê, đá đâu, đừng đá trúng cái áo của tôi nghe. Cái ông thứ ba, ông đeo cái chiếc nhẫn hột xoàn, sáng giờ ông ai khen hết trơn, đây cơ hội tốt quá. Ông đưa bàn tay ra, dạ thôi cho tôi xin can, đưa bàn tay. Cho nên không ai khen mình phải tạo chú ý thôi. Nhiều khi có nhiều người, người ta có tên, người ta có tuổi mà chưa có tên, thì người ta phải tạo tên tuổi trên mặt báo, ta tạo cái gì đó để cho thế giới mọi người chú ý. Cho phương pháp thứ nhất là phương pháp tưới hoa. Mình phải nói những cái lời tưới tẩm cho chồng, cho con, cho người thân của mình. Người tu cũng vậy. Người đời, người nhà, ai trong chúng ta là con người là đều cần có cái sự tưới hết. Một cái cây mà mình không tưới là nó khô à. Thiếu sự chăm sóc là cái cây đó không thể tươi tốt được. Người sống với nhau mà không chăm sóc nhau là người đó không có đủ cái năng lực, cái sức sống. Cho nên sống với nhau là phải chăm sóc, khen tặng. Ở đây nó không có cái nghĩa là mình bãi bôi, nhưng mà phải có cái ý là nhận diện cái hay, cái đẹp của người đó. Có nhiều khi có nhiều người ta là, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như ca sĩ hát một cái bài hát, thì cái người nhạc sĩ nghe xong nói anh hát cái chỗ đó đó, chỉ cần anh lái nó nhanh chút nữa thì cái câu này nó sai hay hơn, anh nhấn mạnh chút thì cái chữ này nó rõ hơn, anh đưa cao chút nữa thì cái điệu này nó hay hơn. Người nhạc sĩ phải chỉnh cho người ca sĩ, đã hay rồi chỉ cần đổi chút nữa sẽ hay hơn. Mình cũng vậy. Các chú mà mới vô tập tụng kinh đó, mình chỉ cho các chú tụng. Nhưng mà nếu mà các chú mà không có biết đưa cái giọng ngân nga thì tự nhiên cái lời kinh nó không hay. Thí dụ như mà nguyện đem lòng thành kính, mà mình vô mình đọc như đọc là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, thì nghe đâu có nghe gì nữa. Thì bắt đầu mình phải dạy cho cái cách ngân: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Ở dưới ta nghe cái tâm ta hòa theo đó, quyện theo đó. Phương Phật khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo, cũng là cái câu đó. Hay là người ta, quý vị thấy thì mà ta hát cải lương tới cái câu cuối xuống, người ta phải ngân cho nó dài, hơi dài chừng nào mà ta ngân chừng nãy thì sao, mình lại vỗ tay lớn chừng nãy. Cho nên ai cũng phải học hát. Nếu mình thích hát, ai thích tụng kinh phải học tụng kinh, ai nói thì phải học nói. Nói mà không học thì làm cho người khác buồn, người khác khổ. Cho nên tươi hoạt. Cái thứ hai là mình phải nhìn lại mình. Khi mình trách người ta, mình phải nhìn lại mình. Giống như trong nhà Phật có cái câu hồi hướng: trước khi hướng phải hồi, mới kêu hồi hướng được. Trước khi hướng phải hồi là Pháp Hòa ví dụ muốn mời khách ăn cơm, khi khách đến ông xã ra tiếp. Trước khi mời khách ăn cơm phải chạy vô bếp một cái, hỏi bà xã coi nhà có đủ cơm không, có hai người khách tới, nếu đủ thì tôi mới mời họ ăn cơm. Bà xã nói được, đủ cơm để, hoặc là nói ok, mời đi, đủ thời gian để lo. Trước khi hướng ra người khách phải hồi vô trong bếp, hỏi chắc ăn rằng có lo được không. Hồi hướng là vậy đó. Hồi hướng là mình hồi trở lại mình trước khi hướng về người. Cái đó gọi là hồi nhân hướng quả. Trước khi mình hướng đến cái quả Phật, mình hồi lại trở lại pháp giới chúng sanh. Hồi tiểu hướng đại thì cũng như thế. Chúng ta nhìn lại mình trước khi chúng ta trách người. Hay là trước chúng ta phải, trước khi mình tới mình nói với người đó vấn đề đó, mình phải hồi lại quá trình nó đã đi ra như thế nào để nó có cái kết cục như vậy. Mình phải nắm rõ vấn đề mình mới có thể tới mình nói chuyện với người đó được. Cũng giống như mình nghe ai nói gì, nghe một chiều là mình dễ bị lệch lạc lắm. Phải nghe cả hai. Phật hay lắm. Ai mà tới mép Phật chuyện gì, không bao giờ Phật kêu thầy đó lên Phật rầy liền đâu. Thậm chí có thầy lên nói với Thế Tôn, là Đức Thế Tôn là có một thầy đó tu vậy đó. Phật nói thầy hãy cho mời cái thầy đó đến đây. Thì khi mà thầy đó đến rồi thì Phật mới hỏi: tôi nghe người ta nói thầy quan niệm như vậy và thầy tu như vậy có đúng không? Chừng đó thầy đó xác nhận: dạ có, con nghĩ như vậy, con quan niệm như vậy và con đã tu như vậy. Phật mới nói rằng: tôi không có nói những cái cách của thầy là không đúng, nhưng mà có cái cách này thầy làm nó hay hơn mà không làm phiền người khác. Đó là cách tưới hoa của Phật. Có một người nó bệnh mà nằm ở trong phòng đến nỗi cái mùi hôi nó bay ngang, nó bay ra bên ngoài. Phật đi ngang ngửi được cái mùi hôi từ trong phòng đó. Phật bước vô, Phật thấy thầy nó bệnh nằm trên giường mà tiêu tiểu một chỗ mà rất là hôi. Phật hỏi thầy bệnh gì, thầy đó nói là dạ con bệnh tiêu chảy. Không ai chăm sóc thầy sao? Nói dạ các sư huynh sư đệ khác không ai chăm sóc con, và những người chung phòng với con đã dọn đi ra chỗ khác ở hết rồi, tại vì hôi quá. Bình thường thầy có chăm sóc người ta không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con không chăm sóc ai hết. Thì Phật mới nói đó, thầy thấy không, sống với nhau mà thiếu sự quan tâm chăm sóc thì đây là cái quả. Thầy không nhìn cái đó, cho nên thầy nhìn cái đó và thầy thấy rằng khi thầy nằm trên đó đó, trời ơi mấy ông thầy này ông ác quá, tôi bệnh mà không chăm sóc. Trước khi nói câu đó, nhìn lại mình đã từng chăm sóc ai chưa, thì Phật chỉ cho mình cách nhìn lại. Cho nên tại sao khi mà người ta tạc tượng Phật đó, người ta tạc tượng Phật ngồi ngó xuống, khi mà ngồi thiền chúng ta ngồi nhìn xuống, đó là biểu tượng trở lại với chính mình. Come back to yourself. Chỉ có khi nào mình có khả năng mình trở lại với chính mình, mình thấy được thật con người mình mới dám nói người khác. Có một ông thầy đó, được một cái bà mẹ dẫn đứa con lên nói: thầy ơi thầy, con xin thầy khuyên con của con, nó đừng có xài phung phí. Nó xài phung phí quá thầy ơi. Ông thầy nói được rồi, cô dẫn cháu về đi, 2 tuần sau dẫn lên. 2 tuần sau bà dẫn nó lên, ông thầy nói một câu: con ơi con, đi làm cực khổ, ráng để dành phòng thân con ơi, khuyên vậy đó. Bà già bà xì một cái, bà nói trời ơi có một câu vậy thôi, bữa hôm nói cho rồi đi, còn hẹn hò 2 tuần lễ, làm tôi tưởng là thầy nói gì cao siêu lắm. Cuối cùng với ông thầy nói thật sao? Dạ không dám giấu gì bà, tôi mắc bệnh giống nó. Tôi cần 2 tuần lễ để tôi thực tập cho tôi, khi mà tôi thực tập được không có xa phung phí tôi mới dám nói nó. Câu chuyện đơn giản vậy. Cái đó là hồi hướng đó. Trước khi hướng người ta phải hồi mình. Trước khi nói cái quả phải nói cái nhân. Đa số cứ nói chị coi đó, tôi đang ngồi chị nó chửi tôi à. Cái đó mình mới hướng quả mà quên hồi nhân. Mà nếu mà hồi nhân là tại sao nó chửi mình, vì tháng trước mình nói xấu nó. Nếu mà hồi nhân thì không dám nói lại. Cho nên mình cứ hướng quả mà quên hồi nhân thì thế là không phải hồi hướng. Hồi hướng có 4 cách: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, tại sao phải làm cái chuyện đó chuyện kia, tại sao mà đi chùa phải mặc áo tràng, tại sao niệm Phật phải lần chuỗi, cái đó là sự. Nhưng mà khi mình bắt bẻ cái sự, mình quên hướng cái lý, mình phải hiểu được cái lý thì phải lập tức không dám trách cái sự. Cho nên trước khi mình trách cái sự, phải hiểu cái lý do nào ta làm. Có nhiều khi mình trong đầu mình có một cái expect, một cái bắt buộc là cái điều, cái chỗ đó phải để cái đó. Mình nói như vậy, tới hồi mình tới chỗ đó mình thấy người ta không làm đúng ý mình la quát lên, kêu cái người đó ra la xong người ta giải thích xong cái mình xìu của mình đây, sao không nói sớm, đợi tôi la một trận thì người kia nói anh có hỏi tôi đâu mà cho tôi cơ hội tôi nói. Hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại nghĩa là mình phải trở lại, mình nhìn mình là một phần nhỏ trong đại chúng. Nếu mà mình quên mình là một chỉ một phần nhỏ mà mình nghĩ mình là to thì mình sẽ làm hư chuyện. Cho nên khi mình hồi cái tiểu rồi cái thôi, phải hướng về đại chúng. Như vậy gọi là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng. Không có nghĩa là mình muốn thống lý ai, muốn làm trùm của ai, mà mình muốn đưa mọi người đến một cái chân trời cao rộng, thấy rõ Phật pháp chung và để cùng một hướng với nhau. Cho nên nhìn lại mình quan trọng lắm. Thậm chí chư tổ còn nhắc mình: phản quan tự kỷ bổn phận sự. tại sao gia đình tôi đi đến cái nông nỗi này, trong đó có tôi. Ngày hôm qua có một Phật tử nam tâm sự với Pháp Hòa: vợ con quen biết rất là nhiều người, mà đa phần là những người, xin lỗi tạm dùng cái từ là bà tám, và nói ra nói vô chuyện này chuyện kia mà người ta không biết gì chuyện gia đình, mà người ta chỉ nhìn rồi ta đoán rồi ta thọt vô thôi, làm cho người vợ không có đủ cái vững chãi. Mỗi lần chồng về là bắt đầu kiếm chuyện đủ thứ hết mà không có hiểu. Thì cuối cùng người chồng cũng nói một câu: cái này cũng có lỗi của con, nhiều khi con đi làm về con mệt quá, con quên hỏi thăm vợ đời một ngày qua sống như thế nào, sinh hoạt như thế nào. Nhiều khi mình sống với nhau mình quên chăm sóc hỏi han nhau đó. Người kia lâu ngày không có cơ không muốn nói: anh em có chuyện thôi bữa khác đi, bữa nay tôi mệt quá cho tôi ngủ đi. Rồi một ngày như vậy, hai ngày như vậy, lâu ngày người đó không muốn nói gì nữa hết, tại vì mình không có mở lòng để mình nghe. Cho nên thưa đại chúng, mình tu Phật á, không có phải là mình tới một cái chùa rồi mình lại được, không có sao. Cái đó là cái cách mình bày tỏ lòng cung kính, tôn kính của mình đối với người thầy. Nhưng mà chưa đủ đâu, mình phải học coi người thầy đó dạy mình cái gì, và người thầy đó dạy cho mình cách nhìn lại, nhìn lại vấn đề, nhìn lại mình. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Mình nhìn mọi người xong rồi mình nhìn lại mình, coi coi cái hoàn cảnh, cái xã hội. Tại sao bây giờ thiên tai liên tục, trong đó có con người đóng góp, mà không có cái gì mà chống cự được với thiên tai hết á. Vì mình có đời sống hàng ngày của mình á, bây giờ mình sống mình tiêu thụ nhiều hơn là mình bảo vệ. Đấy, thậm chí con người mình sống với nhau mà không thích nhau là tìm mọi cách tiêu diệt nhau. Giữa con người với con người vậy thì đối gì với thiên nhiên? Mình ít có bảo vệ thiên nhiên hơn là mình phung phí. Cho nên trong kinh có một bài kinh, một cái bài suy thoái hay lắm. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cái chuyện đó. Phật nói là suy thoái là bởi vì chúng ta lãng phí. Ví dụ như bây giờ mình phung phí thì mình sẽ làm cho kinh tế suy thoái. Gần đây có một cái bài, họ phân tích ăn khoai lang và họ nói rằng cái công dụng của khoai lang. Rồi cái vị đó mới ngồi kể cho Hòa nghe một dọc những cái chuyện gọi là những cái tác dụng gọi là hay của khoai lang. Thì Pháp Hòa mới nói: thảo nào ông bà mình hồi xưa ở Việt Nam nghèo ăn khoai lang, vô tình do nghèo mà vô tình ăn khoai lang, mà cuối cùng ông bà mình khỏe hơn mình. Mình bây giờ là sâm nhung yến, rồi đủ các loại kem, đủ các loại thuốc quảng cáo liền liền trên TV, trên website, và cái gì hay, cái gì bổ, cái gì dưỡng là mình mua hết, mà bệnh vẫn cứ bệnh. Đi bác sĩ là cứ phải đi đều đều. Ông bà mình ngày xưa đơn giản, ăn cơm dưa hấu, ăn cơm với xoài, sáng ăn củ khoai lang, vậy mà ông bà khỏe vô cùng. Cho nên mình nhìn cái cách tiêu thụ đời sống hàng ngày của mình, và mình nhìn lại mình để mình thấy rằng tại sao trong gia đình mình đi tới tình trạng đó. Tưới hoa nhìn lại mình và nói lên những khúc mắc của mình là điều thứ ba mình cần làm. Quý vị biết ở trong chùa cũng vậy, lâu lâu họp chúng, nếu mà cái chùa nào mà đông chúng là mỗi tháng ít nhất phải họp một lần để nghe chuyện trong chúng một tháng qua chùa sinh hoạt như thế nào và có những khúc mắc gì cần phải nói lên. Thì có vị mới nói: dạ con xin thưa là tháng rồi liên tục có khách mà con nhờ sư tỷ hay là sư huynh gì đó, sư huynh không giúp con và làm một mình, và lúc đó con rất là bực bội hay thế này thế kia. Tức là mình nói lên những cái khó khăn, những cái khúc mắc của mình, hầu làm cho cái đời sống của người tu của mình hạnh phúc. Thật sự đâu phải vô chùa tu là thành thánh hết đâu. Mỗi người một cục phiền não gom vô lò mà. Mà nếu mà không khéo là lửa phực mỗi ngày. Cho nên mỗi là lâu lâu phải có họp chúng để nói lên những cái khúc mắc, những cái khó khăn của mình trong khi mình tu tập với nhau. Vợ chồng cũng vậy. Các anh Phật tử anh dùng một cái câu rất hay. Nói chung thời gian qua con lo đi làm nhiều, con quên thủ thỉ với vợ. Cái chữ thủ thỉ nó hay lắm. Nói đủ nhau nghe thôi. Cho nên mình sống với nhau, mình sống với nhau là đôi khi mình cũng phải tâm sự, phải giải bày. Lâu lâu quý vị biết không, Pháp Hòa đi thỉnh thoảng gặp các thầy nhỏ hơn mình, thì các thầy thường gọi mình như sư huynh. Thì các thầy mới tu sao, như sư em của mình. Mình là người tu trước, lớn tuổi hơn sư huynh. Có thể mình có những kinh nghiệm hơn, mình chia sẻ với sư đệ, sư em của mình. Cho nên người tu á, lâu lâu gặp nhau vui là vì có cơ hội nói cho nhau nghe những khó khăn và trình bày cho nhau nghe những cái kinh nghiệm mình đã đi qua. Có nhiều khi Pháp Hòa chia sẻ với một sư đệ, một sư em xong, lâu lâu các thầy gọi, sư huynh nói cái đó, bữa nay nó như vậy đó. Rồi khi mà các thầy kể mình nghe, mình nói theo kinh nghiệm của mình là việc đó sẽ đi đến cái trường hợp đó. Cho nên trong gia đình cũng vậy, trước hết là mình học ái ngữ nè, rồi mình học lắng nghe. Cái người nào nói mình phải nghe, ngồi nghe. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng câu này, rồi đại chúng để ý trong kinh nha. Khi nào mình đọc kinh thì quý vị sẽ nghe các vị Bồ Tát hỏi nè: Bạch Đức Thế Tôn, chuyện này, chuyện này, chuyện này vậy đó. Quý vị sẽ nghe Đức Thế Tôn đáp. Thí dụ như bây giờ nói ngài Tu Bồ Đề hỏi câu gì đi, Đức Phật nói vậy nè: Này Tu Bồ Đề, ông khéo hỏi, tôi sẽ khéo nói, ông hãy khéo lắng nghe. Quý vị thường thường không biết đọc kinh có để ý câu đó không? Câu đó ăn tiền. Mình muốn hỏi một câu hỏi, mình phải khéo hỏi. Hỏi mà để người ta không bực bội, người ta không hiểu lầm câu hỏi của mình. Rồi mình khi mà mình lắng nghe câu hỏi đó rồi, để cho người ta hỏi trọn. Người ta mới vừa hỏi một câu, thôi thôi được rồi, đến đi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, đừng nói nữa, nói nhiều đủ rồi. Mình không cho người ta cơ hội, người ta đặt một cái câu hỏi cho nó trọn, hay là người ta nói một cái vấn đề cho nó trọn. Mà đa phần á, là mình cứ cắt ngang câu chuyện. Nhiều đó đủ rồi, tôi hiểu rồi, nhưng mà thật sự không hiểu gì hết. Rồi cuối cùng mình, nếu mình chịu khó mà nghe hết câu chuyện, à, mình sẽ khai mở được. Lâu nay mình bế cái chỗ này nè, nhờ hôm nay mình ngồi mình nghe hết câu chuyện, mình mới biết rõ vấn đề. Cho nên quý vị nhớ là anh chàng Trương ấy, nghe con nói ấy, ông không phải là ba tôi tối mới về. Quý vị nhớ câu chuyện thiếu phụ năm xương đó, nghe vậy thôi là phán liền vợ mình không có trung thành với mình, đã đem đàn ông về trong nửa đêm, cho nên con mình nó bắt gặp, nó nói ông không phải ba tôi tối mới về. Từ đó lạnh nhạt với vợ, không hỏi vợ vấn đề gì cả, và phán xét quả quyết rằng vợ mình đã có gian díu với người khác, còn nghi ngờ không chừng đứa con này không phải con mình. Cho nên lạnh nhạt với vợ, mặc dù mới đi đánh giặc về, đi chinh chiến về. Cuối cùng vợ cũng có một cái ngã, một cái bản ngã: tôi không làm gì lỗi, tôi không cần phải nói chuyện với ông trước. Tôi nhìn lại tôi và tôi thấy rằng tôi làm tròn bổn phận của một người vợ. Khi ông xa nhà, ông về, tôi làm tròn bổn phận của một người dâu. Tôi nấu cơm cho ông cúng tạ tổ tiên. Ông cúng xong rồi ông đứng dậy, ông xếp chiếc chiếu, ông cho tôi lại. Ông không nói lý do thì tôi không có lý do gì phải nói chuyện với ông cả. Cuối cùng hai bên xây hai cái địa ngục, hai cái địa ngục hàn băng, địa ngục lạnh giá, không có nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng trong nhà mình nó có cái kiểu đó, vẫn nấu cơm nha, nhưng không có kêu ăn. Đi lên lầu gõ cửa, mày xuống kêu ba mẹ ăn cơm thì tao nấu rồi đó. Rồi đi vô phòng ngồi. Ổng ăn xong rồi nghe, ổng lên lầu rồi cái mình đi xuống mình ăn. Cho nên mỗi người bắt đầu mình làm một cái địa ngục. Rồi cuối cùng cô này chịu không nổi thì cô này phải tự vẫn chết. Khi mà tự vẫn chết rồi, ban đêm ông về ông ôm đứa con, khi nó khóc ông vỗ, ông dỗ nó, thì cái bóng con mới dội lên trên tường. Thằng nhỏ nó mới chỉ vô cái tường, nó nói chú ơi, ba con nè, ba con về đây nè. Chừng đó ông vỡ lẽ ra, thì ra vợ mình đã yêu mình, đã thương mình, đã ví mình như hình với bóng. Ban đêm ngồi nói chuyện với chiếc bóng đó mà cứ nghĩ là nói chuyện với chồng. Nhưng mà thì sao? Ăn năn thì sự đã rồi. Người ta thương cho cái cô đó, người ta phải lập miếu người ta thờ. Và sau này có một bài thơ: nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng trương khá phụ vàng. Cho nên một cái bài học đó trong lịch sử Việt Nam, trong những cái chuyện cổ tích Việt Nam, muốn nhắc nhở chúng ta lắng nghe người khác, hay là đến với người khác để bày tỏ tại sao thời gian vừa qua anh đối xử như vậy với tôi, hay là chị đối xử như vậy với tôi, phải có vấn đề. Nói lên những khúc mắc của mình và thực tập lắng nghe. Người nào nói thì người nọ phải lắng nghe. Và khi mình có lắng nghe rồi đó, thì mình sẽ hiểu rõ hết tất cả mọi thứ. Cho nên trong đạo Phật có một Bồ Tát. Bồ Tát đó tên gì? Quán Thế Âm. Quán là tìm tòi quán xét, thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán Thế Âm là tìm tòi quán xét những âm thanh của thế gian. Và trong chúng ta ai cũng có những cái tiếng lòng cần được nói ra. Nói ra thì người kia cần phải lắng nghe. Thế thì trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta có được hai cái bảo bối ái ngữ lắng nghe, thì chúng ta làm rất nhiều việc cho mình và cho người. Quan Âm Bồ Tát á, ngài làm cái hạnh đó. Cho nên thỉnh thoảng quý vị thờ thỉnh tượng Quan Âm á, quý vị sẽ nghe Đức Bồ Tát Quan Âm ngài ngồi, ngài chống cái tay vậy. Và cái tượng đó, cái tượng đó là có khi ta gọi là gì biết không? Tầm Thanh Quan Âm. Cái bức tượng đó gọi là Tầm Thanh Quan Âm, tức là Quan Âm tìm cái tiếng kêu cứu của chúng sanh. Rồi có khi Đức Quan Âm đưa cánh tay cứu khổ Quan Âm, hay Đức Quan Âm cầm trên bình tay, trên tay mình một cái bình thuốc gọi là gì? Thí dược Quan Âm. Thí dược là cho thuốc. Rồi Đức Quan Âm ôm một đứa nhỏ để cho mình, khi mình muốn có con, mình đến mình xin ngài cho con. Đó gọi là gì? Tống tử Quan Âm. Đức Quan Âm đi trên cái đầu con rồng, gọi là Long Đầu Quan Âm. Đi trên cái đầu con rồng. Đức Quan Âm đi trên biển, gọi là Nam Hải Quan Âm. Cho nên Quan Âm có rất nhiều biểu hình tướng, hơn 30 hình tướng của Đức Quan Âm. Bây giờ mình cũng có những hình, mình cũng có thể thực tập như vậy. Vậy thì Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là chúng ta làm mới. Làm mới nghĩa là chúng ta muốn làm cho cái tình trạng trong gia đình nó tốt hơn, nó hay hơn. Trong một đạo tràng cũng vậy. Thí dụ như mình tu chung với nhau trong một đạo tràng, mình thấy gần đây đạo tràng của mình có bộ xuống dốc, huynh đệ hình như ai cũng có vẻ như là lơ là với nhau, thì mình nên ngồi lại để tìm ra tại sao trong đạo tràng mình mỗi ngày mỗi không có thăng tiến. Có thể có người buồn phiền chi đó mà không có nói ra, thì mình có thể ngồi lại để mình pháp đàm. Pháp đàm là gì? Tức là mình đàm luận những cái phương, mình đàm luận những cái pháp nào mà nó đã sinh khởi trong đạo tràng và tìm phương pháp để cứu vãn. Cái người mà khi mà tổ chức pháp đàm á, mình phải để ở trước mặt cái vòng tròn đó một cái bình hoa, và nếu có thể nữa thì cầm theo viên kẹo, hay là để một cành hoa cũng được. Pháp Hòa ví dụ ha, mình để bình hoa làm chi? Để cho mọi người nhận được cái tươi đẹp của bình hoa và nhắc nhở mọi người mình đang ở trong một khung cảnh rất là thanh lịch, rất là nhẹ nhàng, như một cái bình hoa đang trưng bày trước mặt. Nếu mà trên tay mình cầm một đóa hoa, mình sẽ cố gắng nói những lời đẹp, bởi vì mình đang cầm đóa hoa là một sự nhắc nhở cái đẹp. Còn không cầm một viên kẹo để nói làm chi? Nói cho nó ngọt, rồi mọi người khác lắng nghe. Mình có giận gì giận, nhưng mà nói rất là nhẹ nhàng. Trước hết là thí dụ tôi rất là hạnh phúc, an lạc khi đến với đạo tràng tu tập. Trong 3 tháng đầu tôi rất hạnh phúc vì huynh đệ sống chung và tu tập với nhau. Nhưng mà có một ngày nọ, thí dụ như cô kia, chị cũng rất là cảm ơn em, tại em là người khuyến khích chở chị đi chùa, em là người dẫn dắt chị đi vào trong cái con đường tu tập này. Ngày hôm nay mà chị biết đường tu tập là nhờ em. Em như một vị Bồ Tát của chị. Nhưng mà vừa qua mình đi chung với nhau, chị nói câu đó và em nói câu đó, thí dụ vậy đó. Tức là mình có cơ hội mình nói ra. Cho nên đây là phương pháp làm mới nha. Tưới hoa nè, nhìn lại mình nè, nói lên khúc mắc nè, thực tập lắng nghe nè, ái ngữ nè, và cuối cùng là gì? Pháp đàm. Pháp đàm tức là mình sẽ bàn luận phương pháp nào để làm cho cái tình trạng này nó tốt hơn. Không cần phải trong đạo tràng nữa, vợ chồng gia đình ai cũng có thể thực tập cái phương pháp này. Ai cũng có thể thực tập phương pháp này, vì phương pháp này là phương pháp làm mới. Và làm mới chứ không cần đổi mới. Chúng ta muốn tháo gỡ, muốn làm cho cái tình trạng này nó tốt hơn. Mình lỡ mình mang một cái áo nó quá rộng, mình không cần phải tháo cả cái áo ra. Mình nhìn như thế nào để mình có thể khéo léo xả cái áo một phần nào đó, để mình có thể sửa cái áo này cho nó ngắn hơn hay cho nó nhỏ hơn như thế nào đó. Hôm rồi Pháp Hòa đi đến một cái nhà đó, thì người ta mới, trong cái nhà đó có một cái vạc đèn ở chỗ cái kiến, cái sinh rửa mặt á. Không biết làm sao mà Pháp Hòa nghĩ cái đèn đó là cái chỗ máng áo. Tháo cái áo ra máng, rồi cúi đầu rửa mặt. Rửa xong mình nghe cái mùi khét, mình cũng không ngó lên nữa, ngửi mùi khét nó, trời sao nước này cái mùi ngộ quá ha. Nghĩ vậy thôi, vẫn cứ cúi cái đầu xuống rửa. Tới hồi ở trên đầu mình nó khói nó bốc bốc, bởi vì cái đồ quần áo trên này, ngó lên cái áo mình đó, mình máng trên cái đèn, và cái đèn nó nóng quá đó. Và cái áo mình là một cái loại vải giống như nó có cái ni lông ở trong, cho nên nó bốc, nó cháy. Trời đất ơi, tới hồi mà cầm cáo lên lủng nguyên lỗ vậy. Mà quý vị biết đó là đâu có dám bỏ cái áo, đem về mình vanh cái áo đó lại, rồi mình kiếm vải mình đắp vô sửa lại cái áo bình thường. Thì Pháp Hòa nói đây là làm mới. Nếu mình thấy đấy mình giục cái áo là phí rồi. Cho nên Pháp Hòa chỉ mấy chú, hồi nói Pháp Hòa kể hồi xưa mình nghèo ở Việt Nam đó. Ăn nếu mà bánh mì mà lỡ nó có cứng á, mình để dành lại, không có bỏ nha. Khi mình ăn mì gói hay cái gì bằng nước á, mình thả bánh mì đó vô, nó mềm, có nước súp, ăn nó ngon ngon, no bụng mà không phí bánh mì. Món thứ nhất. Món thứ hai, củ sắn, cà rốt, đồ xào lên cho ngon, hấp bánh mì cho mềm, để cái đó lên cuốn rau xà lách, gọi là bánh mì hấp, không phí. Ở Việt Nam mình á, mình nghèo, mình đi ra chợ, cái quán mì gõ đó, cái xe bánh mì á, mình nói cô ơi cô bán cho con một tô mì, tô hủ tiếu mà con không có lấy thịt. Nếu mình không lấy thịt thì người ta cho gì nhiều? Cho hủ tiếu nhiều. Tại vì lúc đó mình đói, mình nghèo, mình cần no. Cho nên cái nghèo á, nó tự nhiên nó sinh cho mình một cái khéo ăn làm sao cho đủ no. Lại mua cái xe bánh mì, cô ơi cô bán con bánh mì xíu mại mà không lấy xíu mại, lấy nước thôi. Mà mình lấy nước thôi, người ta không để xíu mại thì ta cho gì nhiều? Bánh mì nhiều chút, ăn cầu no. Cho nên mình tu là vậy đó. Mình biết cách mình chuyển đổi, mình thay đổi để làm cho nó tốt hơn. Ở trong chùa nấu thức ăn mà lỡ mà nó có dư, không có bỏ gì hết, sẽ chuyển hóa nó, làm cho món khác. Món chút vậy cái trộn nó vô hết, cho nước tương thêm vô, cái kho mặn mặn lên, kêu kho thập cẩm. Thập là mấy? Thập là 10, cẩm là đẹp. Cà rốt cũng có bông màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng gì, mở tô ra trời ơi, kho thập cẩm nghe sang dễ sợ luôn á. Nhưng mà cái đó chỉ là một những cái gì mà nó lụng vụn còn lại kho lại. Cho nên là làm mới nghĩa là mình biết chuyển. Giống như mình nói theo Phật giáo, nói theo tiếng Việt, nói theo kia, Phật giáo là gì? Là chuyển nghiệp. Mình không để cho cái nghiệp nó chi phối, mình biết chuyển nghiệp. Cho nên cái chữ sám hối trong nhà Phật là làm mới cả thân và tâm. Quý vị nghe cái bài kệ phải không? Tội từ tâm khởi thì làm gì? Đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thảy đều không. Thế mới thật là chân sám hối. Cái bài đó dịch từ cái bản tiếng Hán: tội tùng tâm khởi, tương tâm sám. Tâm nhược tịnh thời, tội diệt vong. Tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chơn sám hối. Một vị hòa thượng Việt Nam mình đã dịch cái bài đó ra bằng một cái thể văn hay nữa: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Hòa thượng dịch rất hay, đưa cái hình ảnh rất đẹp. Quý vị đã thấy mây trắng nó bay không? Con người mình lẽ ra thông dong thảnh thơi như những làn mây đó, nhưng mà bởi vì thỉnh thoảng chúng ta không bay được như những cụm mây đó. Chúng ta vốn tự do thảnh thơi như những áng mây đó, nhưng mà chúng ta không biết. Cho nên chúng ta muốn gom may. Chúng ta muốn bảo, muốn giam cái gì đó nhưng mà không thể được. Cho nên cái bài hát á, anh sẽ gom may kết thành lâu đài, cái câu đầu là gì? Cái gì tình ái hả? Nguyên cái bài đó là cho mình thấy được cả ảo ảnh cuộc đời rồi mà tại mình không biết thôi. Lâu đài làm gì xây bằng mây được, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi gì đó mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời ơi, nghe hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà cuối cùng là gì biết không? Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dông. Tất cả những hiện tượng buồn khổ trong cuộc đời này chẳng qua tại tâm mình dính vô đó. Tâm mình dính vô đó mình khổ, mà tâm mình nhả nó ra là mình tự do. Cho nên người ta có câu này nè: vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Cái nghĩa là mây đến, mây khứ, vân khứ là mây đi. Vân khứ vân lai tức là mây đến mây đi, trời vẫn trong sáng. Bầu trời vốn vẫn trong sáng, chẳng qua là có mây mình thấy vậy thôi, chứ còn mây đến mây đi trời vẫn sáng. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh. Cái hoa mà nó nở hay cái hoa nó rụng liên hệ gì tới cái cây? Hoa khai hoa lạc, lạc là rơi rụng á, hoa khai hoa lạc thọ vô can, mắc mớ là tới cây. Nhưng mà con người mình thấy hoa rơi hoa rụng thì bắt đầu mình ủ rũ, mình buồn. Nhưng mà mình không hiểu một điều: khi mà đủ thời tiết lạnh thì hoa nó rụng, đủ nhân duyên ấm hoa nó nở. Rồi nó nở xong rồi nó lại tàn, nó tàn rồi nó lại nở. Quý vị ở đây, quý vị có cơ hội quán cái đó thường liền. Đây bây giờ lá bắt đầu chuyển vàng rồi phải không? Rồi sẽ thấy trụi hết, tưởng đâu nó chết. Qua một mùa đông, tháng 3, tháng 4 năm sau, hoa lá lại nở. Mình lại gọi tiếp là mùa hè. Rồi hết hè, lá nó vàng vàng, chúng ta gọi mùa thu. Như vậy thì mùa thu, mùa hè, mùa xuân, mùa đông, chẳng qua là các duyên nó đủ thì chúng ta cho nó cái tên. Rồi chúng ta nhìn vô cái đó, rồi chúng ta đặt để nó. Chờ Pháp Hòa dịch hai cái câu tiếng Hán đó bằng một cái bài thơ tiếng Việt: vân đến vân đi, à Pháp Hòa dịch là bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia vẫn đứng ngút ngàn mà vương. Hai câu tiếng Hán mình diễn đạt nó bằng một bài thơ tiếng Việt: bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Tâm mình vốn an tĩnh, phải không? Còn những cái chuyện trong cuộc sống hàng ngày của mình, mấy cái chuyện nó đến nó đi bình thường lắm. Cho quý vị nhớ là chẳng qua mình chấp vào cái câu nói của người đó mình buồn, chấp vào cái lời, cái hành xử người kia mình buồn, chứ chắc gì người đó cố ý đâu. Chẳng nhiều khi họ sơ ý, họ vô tình, họ làm mình buồn, mình khổ. Khi mình có cơ hội mình ngồi xuống, mình làm mới, mình giải tỏa với người đó rồi, tự nhiên hết buồn, hết giận. Có phải là tâm mình trở lại trong sáng không? Chẳng qua là lâu lâu có một đám mây nó trụ, cái mình buồn, mình nói trời ơi, không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Cho nên mình vốn là trong. Thử hỏi đó, thử hỏi mà hôm nào mà mình buồn, mình giận người đó, mà mình có cơ hội mình ngồi xuống đối với người đó, mà người đó nói ra rồi, cái tự nhiên mình yên liền, mình hết buồn, hết giận, tại vì mình giải tỏa được chứ cái chuyện đó. thì rõ ràng cái câu kinh đó có kết quả không? Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Cái khổ đau là do mình nhận nó, tâm mình nhận nó. May gì tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Mình hiểu ra rồi thì mất tiêu. Con bữa Pháp Hòa đi giảng bên Thụy Sĩ, lên máy bay xong cái mình tưởng mình khát nước quá, mà mình trông cái người mà đẩy xe cho mình uống nước như ở đây vậy đó. Tới hồi mình chờ hoài, đẩy xe tới cái hỏi mình muốn uống gì, cái mình nói uống nước cam. Tại trong đầu mình khát này nè, mà uống được một ly nước cam là hạnh phúc lắm. Cho nên là trong cái đầu mình ngồi mà nước cam nó cứ, cái ly nước cam nó đang ở trong đầu mình. Đến hồi cái cô đó, cô đẩy ngang chiếc xe của xin nước cam, cô nói 3 euro, 3 đô, 3 đồng ở bển á. Cái Pháp Hòa nói that's why, thank you. Khi mà mình nói câu đó rồi là nhắm mắt ngủ ngon lành, vì cái ly nước cam đó rời tâm mình rồi. Hồi nãy mình nghĩ là mình được uống ly nước cam, nhưng mà khi nghe ly nước cam phải trả 3 đồng, mắc quá, không uống. Mà không uống là cái ly nước cam nó rời khỏi cái đầu mình liền, nhắm mắt ngủ ngon. Khi mà Pháp Hòa nhắm mắt như vậy, cái tự nhiên trong đầu và nó chợt đến cái câu đó, à bây giờ mình hiểu rồi, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, nước cam ra khỏi đầu rồi liền ngủ nghỉ. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Sở dĩ mình giận là tại vì mình ôm cái đó, mình để cho trong lòng. Mà cái người đó có cơ hội nói ra rồi, mình xả cái đó rồi là sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, mình sẽ trở lại cái trạng thái từ đầu, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Bây giờ đại chúng hiểu được cái bài đó rồi phải không? Thì mình thấy cái bài đó không có gì là cái gì gọi là không thể hiểu được. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Mình ôm cái cục đó là bắt đầu mình tạo tác, mình nói năng, mình hành xử đủ kiểu hết. Cho nên do mình ôm cái cục đó rồi bắt đầu mình tạo tác. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm mình nhận nó như vậy, mình chấp nó như vậy, rồi bắt đầu mình tạo tác nghiệp chướng. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Khi mình nghe ra được, mình hiểu ra được rồi, Pháp Hòa ví dụ á, mình thích cái nhà đó quá, mình nghĩ cái nhà đó bán khoảng 200 ngàn, vô coi rất thích và nghĩ là cái nhà đó 200 ngàn. Mà một khi mà cái nhà đó mà người ta mua rồi, mình hụt cái nhà đó rồi, mà nếu mình nhẹ nhàng mình nói thôi người ta mua rồi, thôi mình khỏi mua, mình xả cái hình ảnh đó ra, là tự nhiên mình trở về cái trạng thái bình thường chứ có gì đó. Trước khi mình không hề có, mình nhẹ nhàng. Mà có rồi xả không được, cái đó là mình đó nha. 20 năm trước không ai có iPhone à, bây giờ có iPhone rồi mà xả iPhone không nổi đó. Đi đâu mà nhìn cái, đi đâu mà hết pin một cái là có chỗ chạc không, cho tôi chạc, chịu không nổi. Hồi trước không có iPhone hạnh phúc vô cùng. Phone này gọi là phone cầm tay, người ta kiếm được mình rốt cuộc cầm chân. Ví dụ bây giờ mình đi sửa soạn ra tới cửa đi chùa mà không có cái phone, con mình nó kiếm mình không ra là mình đi chùa thoải mái rồi. Mà mình mới vừa đô xe rồi mà nó gọi vô nói má ơi má, con cần má giữ cháu giùm con, giữ con giùm con. Ờ thôi được rồi, dẫn nó tới đây, giam chân mình ở nhà. Rốt cuộc phone cầm tay mà trở thành ra cầm chân. 20 năm trước không có cái phone, hạnh phúc vô cùng, thoải mái vô kể. Bây giờ có cái phone rồi, không rời một bước. Trời ơi, phải chi mà tu đến cái chỗ gọi là đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày ôm Phật thức, nó khỏe biết bao nhiêu. Còn đằng này là đêm đêm ôm phone ngủ, ngày ngày ôm phone thức, nghe giảng cũng bấm coi ai nhắn gửi gì không, thậm chí không dám tắt cái phone, và thậm chí biết xài phone mà không biết tắt. Đi vô buổi giảng người ta vẫn kêu gọi ào ào, xin vui lòng tắt phone. Nó reo bấm cái bụp, đâu có ốp, nó chỉ ngưng cái chỗ đó thôi. Một lát sau reo nữa, ủa tôi nhớ tôi tắt rồi mà. Dạ bác ơi, bác chỉ mới tắt đài, bác mới tắt cái tiếng mà bác chưa thật sự tắt đài. Tắt đài nghĩa là nó không còn cơ hội nó phát triển. Bây giờ Pháp Hòa nói cái bài kệ đó rồi thì nó tương tự như cái chuyện làm mới của mình vậy đó. Do mình không hiểu, mình ôm chấp cho nên mình quá trời đồ cũ. Bây giờ đã đến lúc xả nó ra để nhà mình trống trải vẫn như xưa. Lúc mới mua nhà, nhà trống trải. Một tháng mua rồi nhà đầy ắp. Hai ba tháng vô ra đụng rầm rầm. Cuối cùng ngồi lại lựa cái gì không cần đem bỏ bớt. Thậm chí phone tôi năn nỉ chị xài giùm tôi chở luôn tới cho nữa. Có không? Đồ sale không cần, mắc gì mua. Hễ thấy sale là mua. Mua không xài, lâu ngày nó đầy tủ. Rồi mình ấp ủ lâu năm, cuối cùng check cái phone coi người nào cần phone chở tới tặng. Cho nên mình toàn là làm cái việc gọi là gì? Cứ đi gom để mà mình đầy. Mà hãy xả là mình nhẹ. Cho làm mới là vậy. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng trong cái buổi chiều này, và chỉ muốn thưa với đại chúng một cái phương pháp mà bây giờ mình dùng cái từ mới là làm mới. Làm mới nghĩa là làm cho cái tình trạng trong gia đình mình nó tốt hơn, nó better hơn, bằng cách là chúng ta thực tập tưới hoa, tức là chăm sóc an ủi nhau, ái ngữ, nói những lời dễ nghe, lắng nghe để người kia có cơ hội giải bài. Sau đó mình nhìn lại chính mình, nói lên những khúc mắc và cùng nhau pháp đàm tìm ra phương pháp. Sau khi ngồi lại nghe những khó khăn, nhìn lại mỗi người tìm ra phương pháp, thế là mình tu theo Phật. Vậy thì đạo Phật chỉ cho mình công thức để chúng ta làm mới cuộc sống mình mỗi ngày. Và nếu như mình đến với đạo Phật bằng cái hình thức chỉ là cúng lại không có sao, cái đó tốt. Nhưng mà mình phải nhớ là cúng lại cái gì. Cúng lại là để mình bày tỏ cái ơn đối với Phật. Phật đã chỉ cho mình phương pháp. Còn cái quan trọng là mình nhận cái phương pháp đó để mình về mình ứng dụng, chứ không phải mình cúng lại để Phật cho mình cái gì. Nhưng mà mình cúng lại là vì mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với một bậc thầy đã cho mình một con đường, một cái công thức để mình sống an lạc. Mong đại chúng luôn luôn ngàn xưa mây bạc vẫn thông dông. Giờ mình có câu hỏi không? Ở đây Pháp Hòa có một câu hỏi nè. Nếu mà không có thì mình chỉ trả lời câu hỏi này rồi mình dừng. Còn nếu có thì quý vị có rồi thì xin đưa lên. Kính bạch thầy Pháp Hòa, Phật tử thọ Bồ Tát giới có gia đình không? Có phải ăn chay trường không? Ăn chay trường chứ không phải ăn chay chương nha. Thưa đại chúng, trước hết đối với những vị nào mà chưa biết cái câu này đó, Pháp Hòa sẽ giải thích một chút. Trong giới pháp của Phật nó có nhiều cái từng bậc. Đầu tiên bước vào con đường tu tập thì chúng ta thọ năm giới, rồi từ từ chúng ta thọ thập thiện mười giới. Mười giới là chúng ta tu ba nghiệp: thân, miệng, ý. Mà ba nghiệp này chia thành mười giới. Thân có ba giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có bốn giới: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có ba giới là tham, sân, si. Cộng lại là mười giới bằng ba nghiệp. Cho nên tu mười giới, thập thiện nghĩa là tu ba nghiệp: thân, miệng, ý qua mười giới. Đến tầng bậc thứ ba của cư sĩ tại gia thì chúng ta thọ Bồ Tát giới. Nghĩa là bây giờ mình sống bằng cách là mình thực tập cái hạnh lợi tha. Xưa nay á, là mình tự lợi, tức là mình tu tập để lợi lạc phần mình. Bây giờ mình sống vì mọi người nhiều hơn, cho nên gọi là lợi tha, gọi là Bồ Tát giới. Giới của các vị Bồ Tát, Bồ Tát là những người sống luôn luôn đem lòng của mình, đem trang rãi cho tất cả mọi người, để mọi người cùng có được hạnh phúc an lạc. Ngũ giới thập thiện Bồ Tát có thể luận trong ba câu như thế này: đạo đức nhà Phật có ba câu: không làm mọi điều ác, nên làm mọi việc lành, cứu giúp tất cả chúng sanh. Thì không làm điều ác tức là mình giữ năm giới đó. Tại vì năm giới chỉ có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không làm năm điều này nghĩa là không làm ác. Bây giờ bước lên thứ hai là mình nguyện làm các việc lành bằng cách giữ 10 giới nè: không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Tức là mình không làm điều ác rồi, nhưng bên cạnh mình phải làm điều lành, điều thiện. Cho nên bước qua cái giới thập thiện, không ác mà phải là lành, bằng cách là không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà phải nói thật, không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa giải, không nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Qua tới ý: không tham, bây giờ muốn đừng tham phải bố thí, muốn giảm sân phải quán từ bi, muốn có được trí tuệ phải quán nhân duyên để trừ đi vô minh tội tâm tôi. Đó là làm lành rồi. Bây giờ qua tới cứu chúng sanh là thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà Bồ Tát giới nó có hai loại: Bồ Tát tại gia là cho các vị cư sĩ, gồm 6 cái giới quan trọng và 28 cái giới nhẹ. Và Bồ Tát tại gia không có cử có gia đình, quý vị vẫn có gia đình và vẫn thọ Bồ Tát giới được. Tuy nhiên nếu chúng ta có quan hệ vợ chồng thì không nên quan hệ ở những chỗ không phải chỗ. Thí dụ như chùa chiền, hay là những ngày ăn chay, những ngày tu tập như là thọ Bát Quan Trai, hay là ngày rằm, ngày mùng 1, thì mình nên giữ mấy ngày đó cho thanh tịnh. Còn bình thường, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống tại gia của chúng ta. Quý vị phải rõ cái chỗ đó. Bồ Tát giới có hai: một là tại gia, hai là xuất gia. Tại gia là được quyền có gia đình, nhưng trừ một trường hợp là không được hành dâm phi thời xứ, tức là không được làm những cái việc quan hệ vợ chồng ở những ngày tu tập, hoặc là những chỗ mà không phải nhà của mình, mà ở những cái nơi thanh tịnh, chùa chiền. Còn đối với các vị xuất gia là không có có gia đình, cho nên Bồ Tát giới này đối với các vị xuất gia là không có. Còn quý vị là cư sĩ tại gia thì có gia đình bình thường. Có một điều quý vị nên phát tâm ăn chay trường khi thọ Bồ Tát giới. Có nhiều nơi người ta không bắt buộc, nhưng mà đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa khuyên là nên. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát giới là cái hạnh lợi tha, cái hạnh cứu người, giúp người. Bây giờ mình không có khả năng giúp người, nhưng mà cái trước mắt, cái mà trong khả năng của mình làm được, đó là cái chuyện ăn. Cái chuyện ăn mình có thể mình làm được, mà mình một vị Bồ Tát giới nói độ chúng sanh mà chúng ta vẫn còn ăn sinh mạng của chúng sanh mỗi ngày, thì chưa trọn vẹn cái ý nghĩa Bồ Tát giới mà chúng ta thọ lãnh. Chuyện ăn là chuyện của mình mà, mình control được cái chuyện đó, mình làm chủ được chuyện đó. Thí dụ bây giờ người ta nói là tôi cần 5,000, mình không có khả năng mình cho, thì cái chuyện đó mình làm nổi rồi. Nhưng mà chuyện ăn là chuyện mình làm được, vì nó là bản thân của mình, mình làm được cái chuyện đó. Thế thì tại sao thọ Bồ Tát giới mà chỉ có 2 ngày chay, hay là chỉ có 10 ngày chay? Không được. Ở đâu đó người ta du di người ta cho. Nhưng mà thưa đại chúng, là đại chúng cứ nhớ là mình thọ giới để mình tu, chứ không phải để mình khoe với ai. Cho nên không cần phải thọ mà không làm được gì hết. Khi mình thấy rằng mình ăn chay trường được, đó là một điều kiện đầu. Đó là chưa nói những chuyện khác à. Cái chuyện ăn chay mà chưa làm được thì bất cứ chuyện gì mình làm được đây. Cho nên cái câu hỏi là như vậy. Hai trường hợp. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích tại sao gọi là chùa, tịnh xá, thiền viện khác biệt thế nào? Ngày xưa tiếng Phạn chữ chùa hay là tịnh viện gì đó, nó có một cái chữ gọi là Sangharama. Tiếng Phạn mình âm lại là Tăng Già Lam. Chữ Già Lam á là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là tịnh xứ hay là tịnh địa. Những nơi nào mà chúng ta ở đó để chúng ta thanh tịnh thân tâm tu tập, chỗ đó được gọi là Già Lam. Sau này cái chữ chùa được người Trung Hoa dùng là bởi vì nguyên thủy ngày xưa gọi là tự, tiếng Hán gọi là tự, là để tiếp rước các vị sứ thần của các cái nước khác đi vào trong cái đất nước của mình. Và cái nơi đó là để tiếp rước các sứ thần chứ không phải các thầy ở. Và sau này dần dần cái chữ tự được áp dụng ở nơi chốn của các thầy ở thì cũng được gọi là tự. Cho nên mình mới có thí dụ như là Thiếu Lâm tự, Kỳ Viên tự, Pháp Hoa tự, thì chữ tự nghĩa là chùa. Mà chữ chùa nó cũng được hiểu rằng nơi mà người sống ở trong đó tu tập. Sau này các chữ khác được thêm căn cứ theo cái pháp môn mà cái nơi đó tu. Thí dụ ở chỗ đó chuyên tu thiền thì gọi là thiền viện. Gọi là thiền viện là chỗ chuyên tu thiền. Cho nên đi ngang thấy thiền viện là biết chỗ này không có tu khác, chuyên tu thiền. Đi ngang cái chỗ gọi là tu viện, ngày xưa chữ tu viện á thì không có làm lễ. Tu viện là cái viện để cho những người xuất gia ở trong đó chuyên tu, chứ không có tụng kinh, không có tụng đám, không có nhận bất cứ một cái sinh hoạt nào hết. Những cái sinh hoạt đó có thể về chùa, nhưng mà đã là tu viện thì chỉ là lo tu thôi. Nhưng mà sau này vì ở những cái quốc độ mà nơi đó vừa có người tu mà vừa phải có những cái vấn đề phụng sự chúng sanh, đáp ứng những nhu cầu của Phật tử ở địa phương đó, cho nên tu viện cũng mở thêm một cánh cửa phương tiện là làm tất cả công việc như là đi tụng đám hay là sinh hoạt thế này thế kia ở trong tu viện. Tịnh xá, nói cho đúng là tinh xá chứ không phải tịnh. Bởi vì chữ Hán đọc là tinh xá. Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là trong sạch, là tinh tường, là tinh khiết. Nghĩa là cái đất đó là cái đất trong sạch, và những người ở đó cũng là những người đang học hạnh trong sạch. Cho nên chúng ta đọc là tinh xá, mà sau này chúng ta hay đọc trại ra là tịnh xá, chứ thật chữ của nó là tinh xá. Xá là nhà, nhà trong sạch, đất trong sạch, người ở trong sạch, gọi là tinh xá. Nếu phân tích chữ thì là như vậy, nhưng ở với cái nghĩa thì nó giống nhau hết. Tịnh xá hay thiền viện hay tự viện hay là chùa vân vân cũng cùng một ý nghĩa là chỗ đó cho những người ở, sống và tu tập. Nhưng mà hễ nó ở một cái hoàn cảnh đặc biệt nào thì chúng ta đặt nó cái tên đó. Thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe cái chữ là tự viện, là lấy từ cái chữ tự và chữ tu viện ráp lại. Tự là chùa, viện là tu viện, nghĩa là cái chỗ đó vừa có người tu mà vừa phụng sự chúng sanh qua những hình thức tín ngưỡng, Cho nên chỗ đó có khi gọi là tự viện, là lấy hai cái chữ tự và viện ráp lại, tự và chữ tu viện ráp lại cho nên gọi là tự viện. Và nói chung cái chữ là Già Lam. Ở đây có ai đi chùa Quảng Hương Già Lam ở Gò Vấp không? Có ai biết chùa đó không? Cái chùa đó đó đúng tên là chùa Quảng Hương, nhưng mà thay vì gọi là chùa Quảng Hương thì hòa thượng Khai Sơn mới đặt là Quảng Hương Già Lam. Chữ Già Lam nghĩa là chùa, nhưng mà thay vì ngài dùng chữ chùa Già Lam thì ngài dùng nguyên tiếng Phạn luôn là Quảng Hương Già Lam. Nhưng mà sau này chúng ta thường thói quen, chúng ta hay nói theo thói quen là chùa Già Lam. Nếu mà dịch cái chữ đó cho đúng nghĩa mình nói trùng đó, nghĩa là chùa chùa. Bị vậy Già Lam nghĩa là chùa rồi. Cho nên mình kêu là chùa Già Lam là mình nói theo có thói quen thôi chứ không đúng nghĩa. Nếu nói đúng là phải nói là chùa Quảng Hương. Cái chùa đó tên rõ ràng là Quảng Hương Già Lam, nghĩa là chùa Già Lam. Nhưng mà tại mình nói theo thói quen là chùa Già Lam, cho nên mình nếu mà dịch nghĩa là cũng giống như có chùa người ta để vậy nè, Pháp Hoa Tự. Phật tử mình không biết cái nói hôm nay tôi đi chùa Pháp Hoa Tự. Nghĩa là mình lập chữ chùa bằng hai cách, một cái tiếng Việt và một cái tiếng Hán. Có nhiều khi mình nói có coi phim đó chưa, chùa Thiếu Lâm Tự. Đi chùa Thiếu Lâm Tự chưa? Tự là chùa rồi, cho nên nói đi chùa Thiếu Lâm hay đi Thiếu Lâm Tự. Còn nếu mình nói chùa Thiếu Lâm Tự là mình dùng trùng một chữ, cùng một nghĩa mà hai chữ khác nhau. Một cái là tiếng Hán và một cái là tiếng Việt. Cũng giống như bây giờ gọi là chùa Già Lam, là Già Lam là tiếng Phạn mà chùa là tiếng Việt, gọi là chùa chùa. Cho nên chữ thì có thể nghĩa nó khác vậy, nhưng cái ý thì nó không có khác nhau. Riêng ở Việt Nam ta có một hệ phái gọi là hệ phái Khất Sĩ, do vị tổ hiệu là Minh Đăng Quang khai sáng ra cái hệ phái Khất Sĩ này ở tại đất nước Việt Nam. Quý vị nhớ là Khất Sĩ chỉ có Việt Nam mới có nha, các nước khác không có. Và hệ phái Khất Sĩ có mặt ở tại Việt Nam khoảng chừng 6-70 năm trở lại đây thôi chứ không có hơn, do vị tổ hiệu là Minh Đăng Quang khai sáng cái hệ phái Khất Sĩ này. Và cái truyền thống của hệ phái Khất Sĩ đi tới đâu lập chùa, nhưng không gọi là chùa, đều gọi là tịnh xá. Và tất cả các tịnh xá đều lấy chữ Ngọc làm đầu, là chữ đầu. Thí dụ như Ngọc Cần, Ngọc Minh, Ngọc Hiệp, Ngọc Thới, Ngọc Châu, Ngọc gì đó, tất cả tịnh xá đều bằng chữ Ngọc hết. Tịnh xá Ngọc Hương, tịnh xá Ngọc Thiền, tịnh xá Ngọc Châu, tịnh xá Ngọc Bình, thí dụ vậy. Chỉ có Khất Sĩ ở Việt Nam và lập chùa, không đặt chùa mà gọi là tịnh xá. Cho nên đó, hôm nay tôi đi tịnh xá gì đó thì liền biết rằng vị đó đi bên Khất Sĩ. Ở Việt Nam mình thôi. Còn ngày xưa thời Phật á, Phật đều gọi các chùa của ngài khi lập ra là tinh xá hết, cũng không có gọi chùa. Tinh xá Kỳ Viên, tinh xá Kỳ Hoàng, tinh xá Lộc Mẫu, thời Phật cũng xài chữ tinh xá. Chúng ta xài chữ chùa là chúng ta ảnh hưởng người Trung Hoa. Và chữ thiền viện là chỗ chuyên tu thiền, tịnh viện là chỗ đó tu tịnh độ, hay là chỗ đó để những người chuyên giữ sự thanh tịnh tu hành. Đó. Thì Pháp Hòa giải thích sơ vậy để đại chúng hiểu chữ, còn cái ý thì nó không có khác. Nhiều khi mình muốn gọi cho nó khác vậy để cho người ta nhớ thôi. Xin Thầy khai triển cho thiền định khác hay giống thế nào, hay chỉ là một? Dạ thưa đại chúng, nếu nói về chữ đó thì phải có thiền mới có định. Trước hết thiền là gì? Hay là phải nói ngược lại, định mới có thiền. Cho nên hai chữ thiền định á, cái tầng cái từ cái này nó tới cái kia. Bây giờ trước hết thiền là gì? Thiền là chúng ta dừng mọi sự suy tư mông lung. và có đủ khả năng sống với thực tại, gọi là thiền. Ví dụ bây giờ đại chúng ngồi đây, đại chúng có mặt 100% trong hội trường này, không tán loạn tâm ý mình ở đâu hết, đại chúng đang nghe pháp trong thiền. Và từ thiền nó dẫn tới định. Định là gì? Sự lắng. Nếu không thiền không thể có định. Nhưng mà nếu không có định thì làm sao ngồi thiền? Cho nên ở mặt chữ thì mình phân tích là thiền và định. Nhưng thật sự ra nhờ cái định mà nó trợ duyên cho thiền. Người mà có lắng càng sâu thì cái cơ hội nhập định, nhập thiền rất dễ. Còn người tâm ý bấn loạn, tay chân hay trạo cử á, thì ngồi không có yên. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ mỗi ngày á, đại chúng để dành ra khoảng 15 phút ngồi tịnh. Ngày nào cũng như vậy, lâu ngày cái tâm thức của mình, cái hành tướng của mình nó định, nó lắng. Người ta nhìn mình á, người ta biết người này có tu, tại vì lắng, không có bợp chợp, không có hấp tấp. Còn cái người mà ngồi mà hấp tấp nói năng, tại vì thiếu định. Thường thường á, cái vụ như cái người mà hay lăng xăng mà hay phản ứng lẹ, cái ta nói bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, đừng có nóng. Đó là bình tĩnh, là hãy định xuống, khoan. Cho nên mỗi ngày mình tập ngồi thiền để mình có được cái định tĩnh. Mà có định tĩnh rồi cái tướng thiền mà nó lộ. Ăn uống đi đứng nói năng, người ta cảm nhận được cái sự định của mình. Cho nên định là cái quả của thiền, và định cũng là nhân của thiền. Tại vì càng định nhập thiền càng dễ. Ta ngồi xuống cái người ta định tĩnh lên. Còn mình đang ngồi xuống cái ngó, ai tới sớm tới muộn gì đây. Có nhiều khi á, mình ngồi xuống chưa có báo chuông, ta kêu ngồi yên đi, chuông chưa báo mà cần gì, kệ ngồi đi. Thì cái người mà người ta có định, người ta ngồi xuống không cần chuông gì hết, ngồi xuống là giữ im lặng liền. Cho nên lên chánh điện á, khi nào mình lên khóa lễ hàng tuần ở trên chánh điện á, ai thiền ai không thiền biết liền. Cái người mà có định á, người ta ngồi xuống cái người ta tự ý thức đây là chánh điện, mình cần giữ yên lặng, người ta ngồi người ta tĩnh lặng. Có người ngồi kêu sáng ăn gì chưa, trời nãy tôi ăn cái bánh giòn ngon ghê vậy, sao mấy đứa cháu đi học sao nói suốt, thiếu định. Lên chánh điện rồi mà còn nói năng gì nữa. Cho nên lên chánh điện không được nói, phải giữ sự im lặng. Tại vì người ta cần yên tĩnh, mình phải trợ duyên cho người ta. Trời ơi, nói từ dưới trai đường rồi nói lên tới chánh điện nữa, rồi tưởng sao tới hồn thầy bắt đầu thuyết pháp khiều nói tiếp. Ông thầy này ông nói đúng đấy ông bà. Rồi cứ khiều ngồi nghe pháp cũng nói. Đó là mình nhìn là mình biết người này thiếu định. Cho nên mình phải tập định. Ví dụ quý vị ăn cơm hàng ngày ở nhà cũng vậy, ngồi vô mâm cơm nha, đừng có ngồi xuống cái cầm đôi đũa liền. Ngồi xuống dù ăn mặn cũng sao hết. Ăn mình trước khi mình ăn cơm mình chắp tay mình xá. Mình xá để mình trân trọng bữa ăn, và mình cảm ơn những người đã nấu cho mình bữa ăn, như vợ mình, con cái nấu xá. Đừng có ngại chuyện thôi ăn chay mới xá chứ ăn mặn xá gì. Vậy là tu bạc tham à. Bất cứ bữa ăn nào chắp tay chào, cái này không có gì, chẳng qua là một sự cảm ơn, sự trân trọng. Rồi cầm chén cơm lên, thấy không? Muỗng cơm thứ nhất ăn cơm miếng cơm lạc, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba nguyện độ chúng sanh. Rồi xá xuống ăn thông thả, ngồi xuống chụp đôi đũa ăn, thiếu ăn thiếu định. Có nhiều khi ăn không có để ý, ăn nhầm trái ớt. Ăn xong đứng dậy, trời ơi cay quá, lăn xăng đi kiếm nước kiếm đồ, nó làm náo loạn lên cái bữa ăn. Cái là thấy người này thiếu định. Cho nên ăn cơm ta nhìn. Có nhiều khi cái người mà ta định đang ăn cơm có sợi tóc, người ta cũng nhẹ nhàng, ta lấy sợi tóc ta để vô miếng giấy người ta gói. Còn người mà thiếu định, trời trời coi nè, coi nè, sao thiếu, mình thấy ta thiếu định. Sợi tóc có là gì đâu, mình la lên chi cho mọi người gớm nhòm rồi bỏ bữa ăn đó, có phải có lỗi không? Thậm chí con ruồi nó chết trong đó cũng không có gì gọi là mất vệ sinh cả, không ai chết vì con ruồi hết á. Đây đây đây, coi nè đó, coi ăn làm ăn ẩu tả vậy, thấy không? Bởi tôi nói rồi, bịt tóc lên, bịt tóc lên, mình làm cho cái bữa ăn đó nó náo loạn. Cái người định làm tóc làm vậy, ăn cơm cái gì không đúng, dây thun, con ruồi, sợi tóc, nhẹ nhàng lấy giấy ngói lại. Rồi Pháp Hòa nói cái người có định nè, nhai cái gì đó dai quá, cứng quá, nhai không nổi, không có ai mà nhổ ra cả cục đến bàn hết trơn. Ta lấy giấy ta gói lại, ta giấu giếm làm sao để cho mọi người đừng có sanh cái sự gớm nhòm trong bữa ăn. Nhiều đó thôi là thấy người đó mọi hành xử có cái sự định tĩnh. Cho nên thiền là gì? Thiền không phải ngồi trên bồ đoàn 2-3 giờ đồng hồ. Thiền là người có khả năng nhận từng giây phút trong cuộc sống, lập tức, nghĩa là hành xử mọi vấn đề êm đẹp. Khách một chùa tự nhiên chạy ra, hết cơm rồi, hết cơm rồi, mình làm cho cái người ta đứng đó người ta ngại. Mình nhẹ nhàng, dạ chị cho em 5 phút 10 phút nha, chị ngồi chơi đi, em hâm thức ăn là em lo. Mình nói mà người ta thoải mái, người ta nhẹ nhàng, người ta không phải đến vì bữa ăn. Nhưng mà người ta lỡ bộ, người ta tới rồi mình la làng lên, người ta ngại ngùng vô cùng. Mình phải ứng xử cho như vậy. Cho nên cái người tu thiền rồi, có cái định tĩnh rồi, ứng xử hay lắm. Cho nên tu không thể thiếu thiền. Mà cái chữ thiền ở đây Pháp Hòa muốn nói là khả năng dừng lại trước mọi cái sự phản ứng, để rồi chúng ta hành xử cho nó nhẹ nhàng, để không làm cho người khác khó chịu. Thí dụ mình vô chùa, cái ghế đầu bàn này nè, thầy trụ trì ngồi, lỡ cái Phật tử đó người ta không biết, ta tới ngồi không có sao đâu. Đừng có lợi nói, chị đứng dậy ngồi đây tội chết, qua đây thôi. Mình nói vậy làm gì? Cái người kia người ta ngại đó, người ta tới người ta muốn khóc luôn. Có một lần có qua gặp cái người đó, người ta muốn khóc luôn, nhưng người ta run rẩy lên. Bị gì? Người ta không dám nói ra. Mà Pháp Hòa biết cái kiểu này là kiểu bị dọa rồi này. Tội lỗi gì phải ngồi chiếc ghế đó? Mà ai định để đâu? Thì tại mình trong chùa, thì mình quy định cái chỗ đó là thầy ngồi. Thì bây giờ thí dụ cái vị đó không biết, mình để ta ngồi đi, rồi mai mốt ta tới, hoặc là lát nữa mình nói, chị lần sau chị có tới chị ngồi bên này nha, tại vì thường chỗ này quý thầy hay ngồi. Mình ngồi cái quý thầy ngại, quý thầy không có chỗ. Mình nói sao mà người ta nhận được cái điều mình nói? Tội lỗi gì mà phải ngồi ngay cái chỗ đó mà mình nói một câu để người ta khó chịu? Cái đó không phải là mình gọi là mình hành xử đúng đâu. Mình thường gọi là tôi là Phật tử, tôi phải chỉnh mấy cái chuyện đó. Phật tử không có vậy. Phật tử là mình phải ứng xử cho thật nhẹ nhàng, để làm cho người mới vào, người ta không cảm thấy khó chịu với cái cách Phật tử. Chữ thuần là gì? Chữ thành là gì? Gọi là Phật tử thuần thành. Thuần thành là không có tạp. Thuần một chất, một chất của từ bi hỷ xả, ái ngữ nhẹ nhàng. Chứ tức cái đó là mình tới mình nạt người ta một câu, chị có biết chỗ này thầy ngồi, chị ngồi chị tội chết chị nha. Trời, nhiều khi người ta lỡ vô trong chùa, người ta lấy nhầm cái chén ăn cơm của ông thầy, bưng nguyên cái chén ra trút chén người ta vô, chén này của thầy không được ăn. Mình làm như vậy là không có đúng. Mình làm như vậy không đúng, mình làm cho người ta cảm thấy rất là khó chịu. Ông thầy ổng ăn cái chén khác có chết đâu. Thậm chí có bữa đi ra chỗ không có ăn, ổng ăn chén giấy mà. Có gì đâu mấy cái chuyện đó. Cho nên thiếu định là không có thiền, mà không thiền là thiếu định. Cái thiền Pháp Hòa muốn nói là đừng, mình nhiều khi mình thiền cái mông mình không thiền cái này. Ngồi cho giữ ra mà cái chỗ này nó không có thiền gì hết. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa nói mấy đứa nhỏ nó lớn cái xác mà nó không lớn ở chỗ này. Nhiều khi người Việt mình hay nói là lớn khôn. Con lớn là con phải khôn. Còn lớn mà ổng khôn người ta kêu gì? Già còn dại. Cho nên ngồi thiền á, đừng có ngồi đừng có ngồi cái bàn tọa. Cho nhiều khi ngồi mà không thiền, ta kêu ngồi thiền, mà ngồi mà không thiền là cái chỗ này nó không làm việc. Chỗ này mà làm việc là ứng xử nhẹ nhàng lắm, không có mấy cái chuyện đó đâu. Ta tới ta nói chị cho em xin miếng cơm, ăn dữ vậy. Trời đất ơi, Phật tử thuần thành. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa nói vậy không có cái ý gì hết. Pháp Hòa chỉ góp ý, nếu mình lỡ có cái chuyện đó thì mình nhớ là mình phản chiếu lại, nhìn lại đó, để mình chỉnh đốn cái đó, làm cho đạo tràng hưng thịnh. Hằng ngày mình cứ tụng hoài, cầu cho Phật Pháp trường tồn, cửa chùa thanh tịnh. Mà chính mỗi thành viên chúng ta, giống như gia đình của mình đó, Phật gia hộ cho gia đình con bình an hạnh phúc. Bình an ở đâu? Khi vợ vừa mở một câu là mình la làng lên rồi, hay chồng nói một câu là mình đã la làng lên rồi, thì bình an ở chỗ nào? Tuệ của Thanh Văn Bồ Tát Phật khác giống ở chỗ nào? Giống là ở cái chỗ trong sáng giống nhau. Khác là khác ở cái chỗ thu thập và tu tập. Pháp Hòa ví dụ như là hiểu là giống nhau hết á, lời nói một câu nói, nhưng mà cái đứa nhỏ 5 tuổi nó hiểu cách khác, nhưng mà khi nó lớn lên nó sẽ hiểu giống mình. Nhưng mà chẳng qua khi nó ở trình độ đó, nó từng bậc đó, nó chỉ hiểu tới đó thôi. Cho nên Thanh Văn hay Duyên Giác hay Bồ Tát hay là Phật, trí tuệ vẫn giống như nhau. Nhưng mà nếu cái vị đó ở một cái trình độ tiếp nhận như thế thì tu tập đến thế, rồi từ cái đó tu tập nữa cho đến một ngày trọn vẹn trí tuệ, thì trí tuệ cái vị đó giống trí tuệ của Phật. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, một ông bác sĩ và một đứa học sinh lớp 8 trí tuệ khả năng giống nhau, nhưng mà bởi vì nó mới có mười mấy tuổi, nó học mới lớp 8 thì cái hiểu nó tới đó, rồi từ đó nó làm cái bàn đạp, nó học lên tới lớp 9, lớp 10, tới trung học, tới đại học, đến một ngày nó bằng ông bác sĩ, thì lúc đó nó bằng Phật. Nhưng mà trí tuệ nó giống như ông Phật, có cái điều là ở cái mức tuổi đó, học tới đó, nó hiểu tới đó. Nhưng mà khi hiểu tới đó rồi, nó ngang, một lúc nào nó ngang bằng. Cũng giống như mình vãng sanh về Cực Lạc, cái người mà người ta tới cái chỗ thượng phẩm thượng sanh, rồi cái người mà thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, hai trình độ nó khác nhau tới 8 bậc. Nhưng mà ở hạ phẩm hạ sanh và hàng ngày tu tập, nghe các vị thánh khuyên lên, từ đó tu lên hạ phẩm trung sanh, thượng sanh, rồi trung phẩm, từ từ lên tới thượng phẩm, vậy thôi. Cho nên ở cái mặt bình đẳng là giống, nhưng mà trình độ tiếp nhận tùy theo khả năng. Thanh Văn Duyên Giác. Mong thầy hoan hỷ giải thích cho con, Phật A Di Đà và Phật Thích Ca ai là người có trước? Rồi có trước để làm gì? Biết có trước, biết ông nào có trước để làm gì? Để gọi, thí dụ mình nói Phật Di Đà có trước, không lẽ gọi Phật Di Đà bằng bác? Phật Thích Ca có sao kêu Phật Thích Ca bằng chú? Phật Di Đà có trước cũng là Phật, Phật Thích Ca có trước cũng là Phật. Nhưng mà Phật Di Đà chưa hề xuất hiện trong cõi đời của chúng ta. Cõi đời của chúng ta chỉ có một người xuất hiện thật sự, đó là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà sở dĩ chúng ta biết được Đức Phật Di Đà là bởi vì Phật Thích Ca giới thiệu. Phật Thích Ca giới thiệu là ở Tây Phương Cực Lạc có một vị tên là A Di Đà. Và cũng không có xuất hiện ở đời này. Cho nên mình biết Phật Di Đà là qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca. Còn Phật Thích Ca, Phật Di Đà có mặt lúc nào mình không biết. Cũng giống như bây giờ quý vị ở nước Mỹ là quý vị giỏi lắm là biết lịch sử nước Mỹ một chút. Bây giờ Phật Di Đà có trước thì người ta hay dùng Phật Di Đà làm biểu tượng cho quá khứ Phật. Phật Thích Ca biểu tượng cho hiện tại Phật. Phật Di Lặc là biểu tượng cho tương lai Phật. Bởi vì khi nói tới ba thời quá khứ hiện tại vị lai thì người ta cần lấy một biểu tượng, một vị Phật nào để làm biểu tượng cho ba thời. Còn vị nào có trước có sau không có quan trọng. Cho nên trong kinh tại sao không nói ngày giờ năm tháng mà chỉ nói lúc bấy giờ? Tại sao không nói ngày mấy tháng mấy Phật Thích Ca nói kinh đó, mà tại sao lại nói là lúc bấy giờ có một vị nào đó, hay là một thời tôi nghe Đức Phật ở tịnh xá mà không nói ngày nào hết? Tại sao? Là bởi vì ngày giờ năm tháng mỗi chỗ nó khác nhau. Bây giờ ở đây là sắp sửa 9 giờ tối mà ở bên Pháp Hòa mới có 7 giờ. Mà ở đây là bây giờ là 7 giờ tối thì Việt Nam hiện tại bây giờ á, xin lỗi đây 9 giờ Việt Nam bây giờ mới có 8 giờ sáng à. Như vậy mình nói giờ nguy hiểm, nhiều khi chạy về tới Việt Nam lúc bấy giờ 8 giờ sáng thì Việt Nam là hiểu 8 giờ sáng của Việt Nam. Cho nên Đông Tây Nam Bắc nói cũng không đúng. Năm tháng ngày giờ nói cũng không đúng. Thì một câu gãy gọn là lúc bấy giờ. Vậy thôi, chứ còn nói ra nhiều khi người ta còn lộn tùng phèo ngày giờ năm tháng. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cho nên trứng gà có trước hay con gà có trước? Tìm được không? Nếu mà nói con gà có trước, con gà phải nở từ trứng. Mà nếu nói trứng gà có trước thì trứng gà phải từ con gà. Trời ơi, tìm hoài tìm ra. Mà bây giờ tới một ngày nào đó phát minh ra, ô thì ra trứng gà có trước. Cuối cùng tiếng Mỹ nó nói what's the point? Mục đích để làm gì? Anh tìm ra được con gà với cái trứng để làm chi? Cuối cùng anh cũng ăn con gà với trứng gà. Cho nên vũ trụ này có hồi nào, chừng nào nó tiêu diệt, nó tiêu diệt nó đi về đâu? Mình nghĩ mình đủ thời gian sống để tìm tòi những cái chuyện đó không? Rồi thí dụ giờ tìm ra được đi thì con người mình vẫn sống bởi tham sân si. Vậy thì cái quan trọng chúng ta tìm trước là gì? Giải quyết tham sân si. Ở đây câu hỏi này tốt để có cái để hiểu, nhưng mà Pháp Hòa không biết. Và xác định Đức Phật Di Đà chưa hề có mặt ở cõi đời của chúng ta. Chúng ta chỉ biết Phật Di Đà qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca thôi. Theo lịch sử thì Đức Phật Di Đà là một ông vua, và ngài tu hành phát nguyện, và các thái tử con của ngài thấy cha phát nguyện cũng phát nguyện theo, và cuối cùng người cha trở thành Phật hiệu A Di Đà. Các người con tu theo cha và nguyện trợ duyên cho cha là bốn vị Bồ Tát, đó là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. Bốn vị đó là bốn anh em, và phát nguyện trợ duyên tu theo cha, và các vị đó trở thành bốn vị Bồ Tát mà chúng ta thường nghe nói. Bây giờ chuyện đó thực hư sao mình không biết, nhưng ở đây chúng ta chỉ nhận các vị như những biểu tượng của sự tu tập, nhắc nhở chúng ta. Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Phổ Hiền là hạnh nguyện, Quan Âm là từ bi, Thế Chí là hùng lực, Di Lặc là hoan hỷ, Di Đà là thanh tịnh, Thích Ca là tinh tấn. Thì như vậy chúng ta nhận diện các vị có cái hạnh để chúng ta tu tập. Còn các vị có thật hay không, có xuất hiện đời nào, mình hoàn toàn không có những cái tài liệu đó. Ngày tháng năm sanh, ngay cả mỗi năm 17 tháng 11 tổ chức lễ Phật Di Đà đó, mà mình kêu là vía Phật Di Đà cũng trật đó. Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày sanh? Vậy thì 17 tháng 11 này từ đâu ra? Biết không? Quý vị biết không? Giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng biết ha.
Đó là ngày sanh của một vị tổ bên Trung Hoa, hiệu của ngài là Vĩnh Minh. Bởi vì ngài có một cái cách tu tập mà người ta nghĩ rằng ngài là Phật Di Đà tái sinh ở Trung Quốc, cho nên mới lấy sinh nhật của tổ Vĩnh Minh làm ngày sinh nhật của Phật Di Đà. Chứ còn Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày sanh. 17 tháng 11 là ngày sinh nhật của vị tổ tên là Vĩnh Minh Duyên Thọ. Và người bởi vì người ta nhìn ngài, người ta thấy cái cách tu, cái công hạnh của ngài giống Phật Di Đà quá, và người ta nghĩ rằng Phật Di Đà là tái sinh, cho nên người ta lấy cái ngày đó làm cái lễ vía Phật Di Đà. Cũng giống như Phật Di Lặc, Phật Di Lặc là tương lai hạ sinh, mà tại sao mùng 1 Tết lại làm lễ vía Phật Di Lặc? Tại sao mùng 1 vía Phật Di Lặc mà trong khi đó Phật Di Lặc ông chưa sanh? Làm sao có cái ngày sinh nhật mà tổ chức lễ vía? Đấy, cái đó là ảnh hưởng một ông cụ bên Trung Quốc nữa. Hòa thượng đó tên là Bố Đại. Không ai biết ngài vị quá, bởi vì ngài quẩy trên cái giỏ của ngài một cái túi rất là to, cho nên người ta gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng có cái túi vải rất lớn. Và khi đến cái ngày chết của ngài, cái ngày đó ông Hòa Thượng đóng tịch á, ông lên trên cái tảng đá ông ngồi và ông nói: tôi đây là Phật Di Lặc tái sinh, thường xuất hiện trước mặt mọi người mà không người nào biết tôi là ai. Ông mất ngay ngày mùng 1 Tết, cho nên từ đó người ta mới nói: ô, cái ông này có cái hạnh vui vẻ hoan hỷ giống Phật Di Lặc, giống Bồ Tát Di Lặc, cho nên liền gọi Bố Đại Hòa Thượng là Phật Di Lặc hóa sinh ở Trung Quốc, và lấy ngày mùng 1 làm cái ngày vía của ngài. Đó là một ý. Ý thứ hai là Phật Di Lặc là người vui vẻ hoan hỷ, mà Tết nhất thì mình cần sự vui vẻ hoan hỷ, cho nên bưng Phật Di Lặc ra làm biểu tượng của ngày mùng 1 Tết, Xuân Di Lặc. Cho nên nhà chùa để mừng Xuân Di Lặc. Bởi vì Di Lặc là tượng trưng cho hạnh nguyện hoan hỷ từ thị. Chữ Di Lặc nghĩa là từ thị. Tại sao gọi là từ thị? Bởi vì khi mẹ ngài có mang ngài thì cái lòng từ của bà lớn vô cùng, cho nên gọi là từ thị. Bà người nữ có lòng từ, cho nên mới lấy mùng 1. Chứ Phật Di Lặc có sanh đâu mà có chưa sanh đâu. Cho nên mình gọi là Phật Di Lặc là mình gọi trước rồi đó. Người ta chưa tu chưa thành Phật làm sao kêu Phật? Cho nên trong kinh đó, đọc kỹ trong kinh đó, chưa bao giờ gọi Phật Di Lặc, mà trong kinh gọi là Bồ Tát Di Lặc. Còn mình bây giờ mình gọi là Phật là bởi vì mình gọi trước, và bởi vì mình muốn gọi ba đức Phật của tương lai: quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Cho nên mình gọi Phật Di Lặc là mình gọi trước, còn đúng thì mình gọi là Bồ Tát Di Lặc, bởi vì ngài chưa thành Phật. Vậy quý vị rõ câu này chưa? Và câu hỏi cuối: mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu bài kệ nguyện hương, nguyện đem lòng thành kính, vân vân vân. Quý vị nào thuộc cái bài đó thì cái câu hỏi là: khi còn ở Việt Nam, con thường nghe quý thầy niệm hương luôn có câu chí tu học vững bền. Có một vài chùa ở đây khi vào buổi lễ thường hay mở tivi, con không thấy. Hiểu câu hỏi không? Cái bài kệ ở Việt Nam thường nghe là: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Cái vị Phật tử mới hỏi là:
ở Việt Nam con nghe câu có chí tu học vững bền mà sao qua đây con không nghe. Và câu trả lời là bởi vì ở Việt Nam nó nóng cho nên nó có chí, qua đây lạnh chí chết. Được chưa? Vậy là giải quyết được vấn đề. Thật sự ra thưa đại chúng á, cái bài này á, không phải là một bài kinh. Đây là một bài nguyện hương do các vị tổ viết ra. Các vị tổ viết ra cái bài nguyện hương này hoàn toàn bằng tiếng Việt, để nằm trong một quyển nghi thức của người Việt. Quý vị đi tìm những cái bài này trong sách tiếng Hán không có. Không có. Tiếng Hán chỉ có cái bài nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự, phổ hưng chư chúng sanh, giai phát bồ đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Cái bài đó có nằm trong cái tất cả quyển nghi thức, hay là những quyển nghi thức của Trung Quốc. Mình đa số nghi thức của mình ảnh hưởng người Trung Hoa, ảnh hưởng của nghi lễ của người Hoa. Nhưng mà đặc biệt khi các tổ của mình ở Việt Nam soạn một quyển nghi thức cho người Việt, thì các tổ hoàn toàn dịch tiếng Việt và thêm vô một số bài do người Việt mình viết ra. Ví dụ cái bài này là một, cái bài này là một bài bằng hoàn toàn tiếng Việt mà không có trong bản tiếng Hán. Một. Cái vấn đề chúng ta đọc kinh thì có khi chúng ta thêm mà thỉnh thoảng chúng ta bớt. Cái này không có cái lỗi, mà bởi vì nó tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta thêm câu hay bớt chữ. Phải qua ví dụ ha. Cái câu chúng ta thường lễ các tổ á, nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại tổ sư, tức là chúng con xin thành tâm đảnh lễ các vị tổ ở Ấn Độ, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, gọi là Tây Thiên là Trung Quốc, Đông Độ, xin lỗi, Tây Thiên là Ấn Độ, Đông Độ là Trung Hoa, Việt Nam là nước Việt của mình. Nhưng bây giờ mình qua tới hải ngoại mình phải thêm câu nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam hải ngoại lịch đại tổ sư. Bởi vì mình ra tới ngoài này thì có những vị hòa thượng tổ sư đã ra tới nước ngoài để truyền bá cho mình, thì mình thêm câu hải ngoại. Nhưng mà nếu mà ở trong nước đọc thêm câu hải ngoại cũng chẳng sao, lại luôn các ông tổ ở ngoài này. Quý vị hiểu được câu đó không? Bây giờ cái lễ cúng cô hồn của mình ở Việt Nam ngày xưa là đậu phộng nè, bắp nè, khoai lang nè, tất cả các món. Bây giờ qua nước ngoài cúng rồi nhớ thêm vài bịch chips, nhớ thêm vài lon coca, và nếu ngon nữa thêm một cái pizza. Vì có cô hồn. Cô hồn gì? Cô hồn Mỹ. Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Cứ như vậy mà làm. Bây giờ mình thấy người ta thiếu mà mình thích câu đó, mình cứ thêm vô chí tu học vững bền. Mà hình như là cái câu này á, cái nguyên thủy cũng không có. Có thể sau này mình thêm câu đó vậy. Chẳng hạn như cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Ở đây ai cũng biết bài đó phải không? Bài đó không hề có trong tiếng chữ Hán. Vì bài đó là do một vị tổ người Việt Nam viết ra hoàn toàn bằng tiếng Việt, cho nên quý vị đi tìm bản đó trong tiếng Hán không có. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Mà quý vị biết bài đó ai viết không? Hòa thượng Nhất Hạnh. Ngài viết cái bài đó năm ngày 24 tuổi. Và bây giờ cái bài đó hầu như Phật tử Việt Nam nào cũng thuộc hết. Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Sau này hòa thượng dựa theo cái bài cũ của ngài viết ngày xưa, ngài viết lại một cái bản mới nữa, nó có tính cách thiết thực trong đời sống tu của mình thôi. Cầm đuốc thiên ra khỏi rừng mê, văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở, không cầu tha lực nữa, tự lực. Cùng tăng thân xin nguyện trở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh, giờ phút này sông núi chứng minh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Revise, update cái bài đó cho nó thiết thực trong cuộc sống của mình. Thế thì các bài sám, các bài kệ, các bài tụng do các tổ viết tùy theo mỗi hoàn cảnh để đưa vào một quyển nghi thức Việt Nam, đặc biệt là các bài sám. Quý vị có biết bài sám Vu Lan không? Đệ tử hôm nay vâng lời Phật dạy. Bản đó không hề có trong tiếng Hán, vì đó là một bản kinh, một bản sám để tụng trong dịp lễ Vu Lan, do các tổ Việt Nam viết hoàn toàn ra tiếng Việt cho mình tụng. Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản một dạ vui mừng, bài đó cũng không hề có trong chữ Hán. Bài đó là do tổ Việt Nam viết ra hoàn toàn cho một quyển nghi thức tụng niệm của mình. Ở đây vị nào mà biết cái quyển nghi thức tụng niệm mỏng mỏng mà nghi thức ngắn ngắn, cầu an, cầu siêu, tịnh độ, vía Phật, Thích Ca, đản sinh, xuất gia, mỏng mỏng đó, quý vị nhớ quyển đó không? Quyển đó là quyển nghi thức tụng niệm đầu tiên bằng tiếng Việt xuất hiện tại đất nước Việt Nam. Và mở cái quyển đó ra, quý vị thấy hòa thượng chứng minh ngài thích tịnh khiết, ngài thích giác nhiên, ngài thích giác nguyên, những vị tổ ngoài Huế, những vị cao đức vào thời đó đã chứng minh cho cái quyển nghi thức tụng niệm đó ra đời. Và tới bây giờ mình ra tới hải ngoại, chúng ta vẫn in những cái quyển đó để có những cái nghi thức trong chúng chùa chiền. Thôi thì hôm nay sẵn dịp câu hỏi này, Pháp Hòa cũng nói thêm để cho đại chúng, thứ nhất là mình rất là hãnh diện vì trong những bản kinh mình hoàn toàn bằng tiếng Việt. Mà nếu chúng ta tụng tiếng Việt, chúng ta hiểu liền, hiểu tức khắc, phải vậy không? Còn mình tụng tiếng Hán thì nghe nó hay nhưng mình không hiểu. Thì ai thâm nho giỏi Hán thì người ta tụng, còn mình không giỏi mình tụng tiếng Việt hoàn toàn có sao đâu. Phật nghe được hết các thứ tiếng. Bằng chứng là mình khổ, mình tới xin Phật mình đâu có nói tiếng Hán, nói hoàn toàn tiếng Việt mà. Phật ơi con khổ quá, Phật cứu con. Mình khổ này khổ nọ. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay nhân câu hỏi này thì Pháp Hòa cũng xin thưa là bây giờ tiếng Việt Nam mình, người Việt mình đã dịch ra rất nhiều những bản kinh ra tiếng Việt rồi. Đại chúng nên tìm những bản kinh đó để chúng ta trì tụng hàng ngày, để những lời kinh đó thật sự thấm nhập trong tim mình. Có thấm mới nhớ, không thấm thì không nhớ. Mà nhớ rồi thì chúng ta ứng dụng nó hay hơn. Còn mình tụng những cái tiếng Hán hay, nhưng mà trừ trường hợp mình hiểu nghĩa. Còn nếu mình không hiểu thì mình tụng thì có âm điệu, có phước, nhưng mà cái lợi mà chúng ta thấm nhuần là không bao. Là mình có, nếu mà ai thay đổi được những cái bản tiếng Việt thì rất hay. Ví dụ quý vị tụng cái bài Nhất giả lễ kính chư Phật, nhớ không? Nhị giả xưng tán Như Lai. Hòa thượng Trí Tịnh dịch rồi, Hòa thượng Trí Tịnh dịch cái bài đó ra bằng tiếng Việt rồi. Phổ hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn, một là nguyện lại Thế Tôn, hiện thân trước Phật hết lòng kính tin. Hai khen Phật đức rộng thinh, lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca. Ba nguyện sắm đủ hương hoa, tràn phan bảo cái dâng ra cúng dường. Hòa thượng dịch cái bài đó đó, quý vị nào mở kinh Địa Tạng hòa thượng dịch ra thấy cái bài đó trong đó. Ngài đã dịch ra tiếng Việt cho mình. Còn không thì mình tụng ngắn lại: một nguyện lễ kính Như Lai, hai nguyện xưng tán công dày Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công huân, sáu nguyện thỉnh chuyển pháp luân độ đời, vân vân. Cho nên tiếng Việt đã có, giờ mình tụng tiếng Việt rất hay như thường. Thôi thì thời gian cũng đã hết và câu hỏi cũng đã xong. Xin một lần nữa được cảm ơn ban tổ chức. Còn nữa không?
hên quá. À, xin cảm ơn quý cô chú trong ban tổ chức đã hy sinh thời gian công sức để tổ chức một buổi chiều hôm nay, và Pháp Hòa cũng xin biết ơn tất cả quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương bằng cách là quý vị đã dành trọn một buổi chiều hôm nay để chúng ta được thăm nhau và chia sẻ Phật Pháp. Và trong khi chia sẻ, nếu có gì sơ sót, ngưỡng mong đại chúng bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh.